Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đã học hết tiết 58, hôm nay chúng ta học sang tiết 59. Tiết 59 này có nhan đề là Niệm Phật Phương Pháp Dễ Tu. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu xem vì sao Tổ lại nói là Niệm Phật là phương pháp dễ tu. Trong văn luận này Tổ dạy như thế này: môn tịnh độ đặc biệt với pháp chỉ danh là đường lối dễ tu. Điều này ai cũng có thể biết. Nhưng dễ tu lại có nhiều nghĩa. Việc này vị tất mọi người đã am tưởng. Tức là ở đây Tổ nói pháp môn tịnh độ, đặc biệt là với phương pháp chỉ danh niệm Phật, là pháp môn, là con đường rất dễ tu tập, ai cũng biết rồi. Nhưng mà dễ tu thì Tổ nói lại có nhiều nghĩa. Cái từ dễ tu ở đây nó có rất nhiều nghĩa. Việc này thì không phải ai cũng có thể am tường. Am tường thì ai có thể biết rõ được, không phải ai cũng có thể biết rõ được. Rồi Tổ dạy tiếp: bởi tu các pháp môn khác, từ nếu từ giáo mà đi vào thì kinh điển mênh mang, nghĩa lý vô cùng sâu sắc. Trước tiên người học Phật phải lãnh hội nghĩa căn bản, rồi từ đó lần lượt ngộ giải những nghĩa sai biệt, sau đó lại phải dung thông các đạo lý, rút lấy chỗ tinh hoa và chọn lựa vạch mở đường lối tu tập để chọn đời noi theo. Sự kiện này nếu chẳng phải vài mươi năm công phu khổ nhọc, tất không thể hoàn thành. Đấy, đây là Tổ nói là nếu mà từ giáo đó. Giáo là gì? Giáo là học từ các pháp môn thuộc về giáo tông, như là Duy Thức Tông, rồi Pháp Hoa Tông, rồi Hoa Nghiêm Tông, Câu Xá Tông, Tam Luận Tông, vân vân đó. Đấy là các pháp môn gì? Thuộc về giáo môn. Ở đây Tổ nói là nếu mà về giáo môn thì phải từ nơi giáo lý của giáo nghĩa của kinh điển thâm sâu mà nghiên cứu, đi từ căn bản, tức là từ thấp chứ, cho đến chỗ vi diệu của giáo pháp, tức là tới thâm sâu huyền diệu cao tột của giáo pháp. Đấy, đi từ chỗ căn bản, chỗ thấp, cho đến chỗ cao, chỗ thâm sâu huyền diệu của giáo pháp. Và chúng ta thấy Tổ nói gì? Nếu mà muốn tỏ ngộ được cái giáo nghĩa thâm sâu của Phật Đà thì phải bỏ ra gì? Ít nhất là vài chục năm. Mất vài chục năm để học giáo, rồi đi vào thì mới mong có ngày thành tựu. Đấy là nói về giáo đấy. Đấy, học từ căn bản Ví dụ như tứ diệu đế, bát chính đạo, vân vân. Thậm chí là phải học gì? Cả 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, vân vân. Rồi tuần tự đi lên, học các pháp của gì? Thanh văn như tứ diệu đế, duyên giác như là thập nhị nhân duyên, bồ tát như là lục đạo, vân vân. Cứ tuần tự đi như thế từ thấp đến cao. Tổ dạy là phải vài mươi năm bỏ ra để nghiên cứu giáo lý, tìm hiểu tam tạng thì mới có thể gì thâm nhập được vào biển Phật pháp của Đức Như Lai. Rồi từ đó thì mà khởi tu để cho chứng ngộ được ở trong cái biển pháp của mênh mông của Đức Phật đấy thì phải có một thời gian rất dài thì mới thành tựu được. Đấy là nếu mà đi về gì? Về giáo môn. Còn đi về luật môn thì tổ dạy như thế này. Nếu từ luật mà đi vào, lúc nãy là nói về giáo, giáo tức là về luận đó. Giáo thì thiên về các bộ luận và các bộ kinh, kinh và luận. Đây là đi về luật môn. Tổ nói nếu đi từ luật môn mà đi vào thì phải xuất gia. Đi từ luật môn mà đi vào thì phải xuất gia. Vì ở tại gia chúng ta chỉ có gì? Có năm giới thôi. Và có gì? Có bát quan trai giới thôi. Và lên quá thì đến Bồ Tát giới tại gia là hết. Mà bát quan trai giới thì Đức Phật nói là mới cũng chỉ có được sinh lên các cõi trời mà thôi. Năm giới thì cõi người, bát quan trai giới và thập thiện lên tới thượng phẩm cũng chỉ mới ở cõi gì? Cõi trời mà thôi. Đấy. Đấy là đi theo con đường gì? Luật môn. Thì chúng ta chỉ năm giới thì nhân được trở lại làm người. Chỉ 10 giới tức là thập thiện đó, và tự tại gia đó, và bát quan trai giới thì lên cõi trời. Mà cõi trời đây mới là cõi trời dục giới thôi. Tứ chấn, tứ thiên vương, đao lợi thiên, giả ma thiên, đâu xuất đà thiên, hóa lạc thiên và tha hóa tự đại thiên, trong 6 cõi trời dục giới. Còn nếu muốn cao hơn nữa thì phải gì? Thọ bồ tát giới tại gia, 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát đã tại gia. Hành trì như vậy thì mới ngõ hầu mới mong được cánh cửa giải thoát mở ra và chúng ta mới thâm nhập vào được. Còn thì tu đến tột cùng của thập thiện và bát quan trai giới cũng chỉ lên các cõi trời mà thôi. Đó, cho nên ở đây tổ mới nói là gì? Nếu muốn giải thoát rốt ráo sinh tử luân hồi thì các cư sĩ Phật tử tại gia phải xuất gia cơ. Mà chúng ta bây giờ, những người tu bây giờ thì đại đa số là Phật tử tại gia, người xuất gia có mấy đâu. Có khi hàng nghìn người, chục nghìn người, thậm chí hàng trăm nghìn người Phật tử tại gia mới có một người xuất gia. Đại khái thế. Cho nên ở đây tổ nói nếu mà từ luật môn mà đi vào con đường giải thoát, giác ngộ rốt ráo á, thì phải là xuất gia. Vì sao phải xuất gia? Vì xuất gia phải thọ trì 250 giới của tỷ khiêu và 348 giới của tỷ khiêu ni. Trong kinh Dược Sư còn nói là 500 giới. Bật sô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca. Bật sô ni tức là tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, phiên âm từ tiếng Phạm. 500 giới. Thế còn ở trong tứ phần luật với các luật căn bản của các quý thầy bây giờ là xuất gia thì bên tăng của các thầy 250 giới, bên ni thì 348 giới. Giữ chọn được các giới phẩm ấy thì mới từ nhân giới sinh định, nhân định và phát tuệ thì mới có thể chứng đắc quả vị giải thoát đó, trong một đời. Thế là chứng đắc quả vị A-la-hán đó. Mà chứng thánh quả là hán thì mới hết thoát ly sinh tử chúng khổ. Còn tu đà hoàn quả, tức là sơ quả, vẫn còn 7 lần sinh tử lại nhân gian nữa. Nhị quả thì phải một lần nữa. Còn tam quả thì sinh lên thẳng cõi trời tịnh cư và nhập niết bàn, chứng thánh quả la hán và nhập niết bàn tại đó, không còn phải sinh trở lại nhân gian nữa. Còn vĩnh viễn không bị sinh trở lại thế gian, hoặc là không phải sinh đi đâu nữa, nhập niết bàn luôn, thì phải chứng được tứ thánh quả a la hán mới được. Thế là theo cảnh giới tu chứng của giáo lý nhà Phật chúng ta. Vì vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Đây chúng ta thấy là tổ nói là nếu từ luật môn mà đi vào thì phải là xuất gia. Mà giới tướng là rộng nhiều, hành giả cần phải rành rẽ về danh, chủng, tính, tướng. Danh là gì? Là tên gọi. Chủng là gì? Là chủng loại. Là các loại, là phân loại. Tính là gì? Tính là chỉ cho cái tính giới. Tướng là chỉ cho gì? Cái tướng của giới, tính và tướng. Chỉ cho gì? Phải học rõ về điều chương rồi các giới mà Đức Phật đã dạy, xong rồi phải thọ trì, phân biệt rõ tính tướng, khai giá trì phạm ở trong đó, không đơn giản một chút nào. Đó. Làm được như thế thì mới gì? Thì mới mong là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ và giải thoát. Đó, cho nên là tổ dạy là nếu mà muốn từ giới luật mà vào thì là người phải có trí tuệ, thông hiểu thế nào là nghĩa cùng ngữ để áp dụng các điểm khai giá trì phạm tùy theo xứ sở, thời cơ, nhân duyên, khế lý, khế cơ, khế thời, vân vân. Cho nên đi từ giới mà vào cũng không phải là dễ một chút nào cả. Trong quyển Trúc Song Tùy Bút của Ngài Liên Trì Đại Sư, Ngài có nói rằng nhìn tất cả các vị tăng ở thế gian này, vị trì giới gọi là tinh tiến nhất cũng chưa bằng những vị gọi là trì giới gọi là ở cấp thấp nhất thời Đức Phật còn tại thế. Đấy, tức là cái thời mạt pháp này này, cái vị trì giới gọi là tinh tiến nhất đem so sánh với cái vị trì giới bậc trung bậc hạ còn không bằng các vị bậc trung bậc hạ thời Đức Phật còn tại thế. Vậy thì nếu mà đi từ cái cửa giới luật mà vào thì làm sao mà nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ để chứng đắc quả vị giải thoát được? Thực sự khó. Đây là chính là Liên Tông Bát Tổ, tức là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa, Ngài Liên Trì Đại Sư. Tổ rất là giỏi. Một người có thể nói là gì? Giới luật là tinh nghiêm. Nhưng mà tổ còn nói rằng nhìn trong khắp thế gian, vị trì giới bậc nhất ở thời mạt pháp này không bằng vị trì giới bậc hạ và bậc trung ở thời Đức Phật còn tại thế, tức là chư tăng thời Phật còn tại thế. Chúng ta cứ nhìn thôi, ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài ăn một bữa sống là vô vi vô sự. Bây giờ các vị thấy tăng bây giờ có vô vi vô sự được không? Vô sự được không? Không. Nói với các quý vị này, ở ngôi chùa này bảo vô sự, dân người ta ra, người ta gì? Người ta dắt sư ra ngoài đường mà ở mà vô sự. Đất vua chùa làng, chùa của dân chúng tôi. Chúng tôi ra nhờ sư, có người chết, chúng tôi ra nhờ sư cầu siêu. Sư không làm lễ cầu siêu cho dân chúng tôi thì chúng tôi đoán sư về chùa để làm cái gì? Đó, gia đình chúng tôi có cái chuẩn bị làm đám cưới cho gì? Cho đứa con trai, đứa con gái, nó ra nó nhờ sư xem ngày lành tháng tốt để cho các cháu nó, gia đình dựng vợ gả chồng. Sư bảo chúng tôi nhà chùa không làm cái việc đó. Đi về mà hỏi ông thầy cúng ấy, thế nó về một nhà thì có thể người ta còn chịu, hai nhà, ba nhà rồi nhiều nhà như thế. người ta họp dân người ta bảo á, ấy thì ngày xưa cứ nói là gì, đất vua chùa làng, thầy chùa là bùa làng, đền chùa là mộ tổ của dân. Bây giờ nhân dân có việc, nhân dân ra giờ nhà chùa lại chả giúp được cho dân cái gì, thì đoán sư về làm cái gì? Thế người ta họp dân là người ta cũng ra, người ta dắt sư ra khỏi gì, phải chùa người ta mất luôn, thiếu sự làm, phải vô sự làm sao được các vị? Đó. Văn hóa của Ấn Độ hơn 2.500 năm trước khác với văn hóa của Ấn Độ hơn 2.500 rất nhiều, 2.500 năm đó, rất nhiều. Huống chi là văn hóa của Ấn Độ hơn 2.500 năm trước và văn hóa của Việt Nam chúng ta hơn 2.500 năm sau. Thầy nói là ngay đất nước Ấn Độ, văn hóa của Ấn Độ thời Đức Phật còn tại thế, thì nhân dân đem gì? Đem thức ăn để cúng dường gì? Cúng dường ở chay tăng. Còn bây giờ các Phật tử đi Ấn Độ chúng ta thấy gì? Chư tăng thì lại làm ngược lại, chư tăng là đem gì? Đem tiền, đem đồ ăn, thức uống, đem gạo, đem các thứ để gì? Để bố thí và đem tặng cho người gì? Người dân. Ấn Độ bây giờ đó chúng ta thấy hoàn toàn gì? Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế thì dân đem chùa ra, dân đem đồ ra gì? Để cúng dường cho chư tăng. Nhưng bây giờ ở Ấn Độ các chùa muốn hoằng pháp được, muốn dân đến chùa thì chùa phải đem gì? Đem gạo, đem thức ăn, thậm chí là đem tiền để cho gì? Cho dân, dân họ mới ra chùa. Đấy, thầy nói là một quốc gia, văn hóa của một quốc gia hơn 2.000 năm nay nó đã khác đi như thế rồi. Cho nên nếu bây giờ các vị xuất gia ở Trung Quốc á, chư tăng xuất gia ở Trung, xin lỗi, ở Ấn Độ á, chư tăng xuất gia ở Ấn Độ mà bây giờ muốn hoằng pháp được thì cũng phải đem gì? Đem thức ăn để cho gì? Cho dân, dân mới đến. Mấy năm trước thầy đi sang bên đó, có ni sư người Việt Nam chúng ta ở cái chùa đó, ni sư tâm sự với thầy rằng: bạch thầy, chúng con ở bên này cũng theo dõi đạo tràng của thầy giảng mà thấy thèm quá. Ở Việt Nam đạo tràng của thầy giảng mà nhìn mấy ngàn người trong cái hội trường trang nghiêm như thế, bên này chúng con thèm lắm. Tuy nói là đất Phật đấy nhưng mà thì mong cho có khoảng độ 100 người đến chùa để nghe giảng cũng khó. Nhưng bảo đến chùa để phát quà từ thiện thì ngàn người, chục ngàn người có ngay. Thế thì phải đau chứ, để chúng ta thấy không? Đấy là chính lời ni sư ở bên kia nói. Mong 100 người đến ngồi trong cái giảng đường để giảng đạo cho họ nghe. Khó vô cùng. Nhưng bảo là cứ bảo gọi đến để phát quà từ thiện thì trăm người, nghìn người, chục nghìn người có ngay. Miễn là có quà, bao nhiêu, bấy nhiêu, cần bao nhiêu người đến, bấy nhiêu người đến. Chúng ta thấy đó. Cho nên thời mạt pháp này chúng ta bảo vô sự vô vi như thời Đức Phật, nhưng chư tăng xuất gia thời Đức Phật còn tại thế thì khó lắm các quý vị. Cứ đến ngọ bưng bát bình bát đi ăn, đi chỉ bát khất thực, khó lắm các quý vị. Mấy năm trước ở Việt Nam chúng ta, các quý thầy ở cái tông phái khất thực, tông phái Nguyên Thủy và cái hệ phái Nam Tông Khất Sĩ ở trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ở trong miền trong ấy, có các quý thầy theo cái hệ phái Khất Sĩ và hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy. Khoảng độ tầm 15-20 năm trước thì các thầy vẫn còn hệ phái Khất Sĩ vẫn còn đi khất sĩ, đi khất thực giống như thời bất còn tại thế. Thế thì ở bên ngoài có một cái số những cái người mà họ lười làm mà vẫn muốn có ăn, họ nhìn thấy các sư là gì, chả phải vất vả gì cả, cứ đến 11 giờ đắp y cả xa bưng cái bình bát đi, thế là họ cho thức ăn đầy ra. Mà không chỉ thức ăn mà dân nó còn cúng cả gì, Cả tiền thì các quý thầy có thể tiêu những trong cái cuộc sống lặt vặt, cuộc sống như là mua bàn chải, mua kem đánh răng, hay là mua y, mua áo, mua thuốc men, sinh sống đơn giản như thế vân vân. Còn họ bình thường ngoài thì họ đi gì? Họ đi xin mãi chả được. Cho nên nó thấy à, trong đầu nó lóe lên một cái kiểu kiếm ăn mới. Đó là gì? Nó cũng bảo nhau nó cạo bén hết tóc đi. May y cà sa bây giờ bán đầy mà. Chả cần phải may, nó đến chỗ nó mua y cà sa, mua cái bát giống như y như các sư đi khất thực vậy. Đắp cái y cũng y như thế vậy. Thế là cứ là phải từng nhóm, từng nhóm. Thế là cứ thế, đến giờ cứ khoảng tầm, lúc đầu thì cứ khoảng tầm 10-11 giờ đi khất thực, giống như các sư. Thế dần dần nó đi gì? Đi từ sáng cho đến tối. Nhà nào nó cũng đến. Đến thì cho tiền thì mới đi, không cho tiền thì cứ đứng đấy, đứng ngoài đấy. Đặc biệt là những nhà cửa hàng, bán cửa hàng ấy. Bán cửa hàng ăn hay bán đồ gia dụng vân vân gì, hàng xén gì đó. Thì chẳng nhẽ cứ để cái vị sư đứng đó mãi thôi, mang ra cho 500, 50, 100 hay là chục, 20 cho xong. Họ cũng đâu biết là sư thật hay sư giả đâu. Ngày đấy thì chả ai nói là sư giả cả, cứ nói là sư. Nhưng ngày xưa sư thì chỉ lấy thức ăn thôi, sư bây giờ sao mà đứng dai thế. Cho 5.000, 10.000 nữa xong. Các thầy đứng đấy thì dân họ vào mua hàng nhà mình, họ ngại có khi họ không mua, cho nên cho xong. Ấy thì thế cứ cho người này thì người khác lại đến. Cho hôm nay thì ngày mai, vài hôm sau họ lại đến. Nó thành một cái trào lưu là gì? Giả sư đi khất thực. Đấy, nó đóng giả là sư để đi kia, đi khất thực. Rồi, chúng ta thấy, giáo hội thấy thì không ổn rồi. Đấy, không ổn rồi cho nên mới họp giáo hội Phật giáo Việt Nam, mới họp các hệ phái lại, và đặc biệt là hệ phái Nguyên Thủy và hệ phái Khất Sĩ, hệ phái Nam Tông, các cụ, các thầy ở đằng trong nâng lên đặt xuống. Cái lợi ít hơn cái hại. Cái hại thì 10 phần, cái lợi chưa được 1-2 phần. Cho nên chư Tôn Đức Hòa Thượng và Đại Đức Tăng Ni của hệ phái Khất Sĩ, hệ phái Nam Tông Nguyên Thủy Phật Giáo, theo truyền thống khất thực ngày xưa đó, các cụ cũng thống nhất là thôi, từ giờ trở đi cũng không đi khất thực nữa. Đi khất thực như thế nó đóng giả. Nó đóng giả, các thầy đi khất thực nó làm mất hết cái hình ảnh của chư Tăng. Ai nó đứng đến nhà người ta mà cho tiền thì mới đi, không cho tiền không đi, cho thức ăn thì bảo đủ rồi, phải lấy tiền cơ. Còn theo nguyên tắc thì các quý thầy đi khất thực thì cho gì lấy đấy, thức ăn là chính thôi. Đó. Rồi giáo hội không đi nữa thì dần dần báo chí rồi TV rồi các thứ họ nói nhiều quá thì người ta lộ, bị lộ hết, nó không đi khất thực được nữa. Thì khi đó nó lại chạy sang một cái hình thái khác, đó là gì? Giả sư đi bán vàng gì? Bán vàng hương. Đấy, ở miền Nam không làm ăn được cái thì trào ra miền Bắc chúng ta. Cứ đi làm cái túi cái tay này, mặc cà sa hoặc mặc cái áo nâu, và đi vào bán vàng hương. Thế bán vàng hương lộ rồi một cái thì bắt đầu không ai mua nữa, thì bắt đầu là giả sư thì đi khất gì? Để đi gì? Đi vận động công đức xây chùa. Nó làm giả cả con dấu của chính quyền địa phương, của giáo hội đóng vào đó. Đến người nào nhìn không thấy, thấy con dấu của giáo hội cứ tưởng là thật, nhưng mà nó làm giả, đóng giả dấu hết. Đó chúng ta thấy. Cho nên vô sự làm sao được. Đấy, chính vì như thế cho nên chúng ta thấy bây giờ các sư thì phải gì? Phải đi xây chùa. Sư mà không đứng lên đi xây chùa thì dân người ta thỉnh sư về, đặc biệt miền Bắc chúng ta đoán sư về để làm gì? Các vị cứ đừng có nghĩ là đoán sư về để hoằng pháp nhé, không có đâu. Đoán sư về việc đầu tiên là phải để xây gì? Xây chùa. Sau việc xây chùa là gì? Phục vụ tín ngưỡng cho gì? Cho dân. Sau cái phục vụ tín ngưỡng cho dân thì mới đi đến cái việc là hoằng pháp lợi sinh, cái gì gì đó thì mặc kệ ông sư, chúng tôi không cần biết. Cái việc đầu tiên chúng tôi cần đó là gì? Đoán sư về thì thầy chùa là bùa làng mà, sư về thì phải xây được gì? Được chùa cho dân chúng tôi. Cái thứ hai là phải phục vụ tín ngưỡng, thỏa mãn cái nhu cầu tín ngưỡng cho dân chúng tôi. Còn cái việc thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó là cái việc gì? Của các thầy. Làm được thì tốt, mà không làm được cũng chẳng sao. Dân chúng tôi chỉ cần duy nhất có hai yếu tố, đó là ngôi chùa và gì? Phục vụ tín ngưỡng. Xin thưa các quý vị như thế. Ở khu phía Bắc chúng ta nó ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân hàng nghìn năm nay như thế rồi. Sư cho nên chúng ta thấy nhiều Phật tử đến cũng ca cẩm với thầy, nói bạch thầy, sư ở chùa nhà con không giảng pháp bao giờ, buồn quá thầy ạ. Thầy cười thầy chả nói gì cả. Các vị thấy có phải sư ở miền Bắc có phải sư nào chùa nào cũng giảng pháp được đâu. Nhưng nói sư xây chùa được không thì sư nào cũng xây chùa được. Đấy. 10 vị sư thì cả 10 vị sư xây chùa, 100 vị sư thì cả 100 vị sư xây chùa, 100 vị sư thì cả 100 vị sư đều biết phục vụ gì? Tín ngưỡng cho dân. Nào xem ngày lành tháng tốt, nào xem giờ nhập quan phát tang rồi phục vụ cho dân. Cái này xin nói với các quý vị, tuy là nó không phải ở trong Phật giáo chính thống từ Ấn Độ truyền sang, nhưng mà trải qua cái thời gian Phật giáo du nhập và tiếp biến văn hóa giữa văn hóa Phật giáo, văn hóa Ấn Độ và văn hóa của Việt Nam, rồi văn hóa của Trung Hoa, vì chúng ta trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc mà. Cho nên là cái giao thoa văn hóa gì nó cứ đảo qua đảo lại á, rồi tiếp thu tiếp biến dẫn nhau lẫn nhau. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy một thời gian Việt Nam chúng ta chủ trương là gì? Tam giáo đồng nguyên, tức là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo là gì? Chủ trương là cùng một nguồn gốc. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở trong chùa thì có thờ cả gì? Cả Phật, cả Lão Tử và cả Khổng Tử. Các vị chùa về chùa Linh Chiên ở Hoài Đức, Hà Nội và một số chùa, như chùa Quán Thánh, chùa gì ở chỗ Hà Nội ấy. Hà Nội chúng ta có mấy ngôi chùa bây giờ vẫn thờ cả Nho, cả Lão, cả Phật. Ở trên cao ba cụ, một cụ là Phật Thích Ca, một cụ là Khổng Tử, một cụ Lão Tử, ba cụ ngồi ngang hàng với nhau đấy. Tam giáo ở đồng nguyên ở một cái thời kỳ tiếp biến văn hóa của đất nước chúng ta nó phải như thế. Bây giờ một số các vị tăng ni hậu học nói là gì? Đó là mê tín dị đoan. Xin thưa các quý vị, nếu không có các cụ ngày xưa giữ chùa, giữ pháp, giữ tăng á, bây giờ thì có các vị bây giờ không? Còn không? Giống như Ấn Độ á, từ thế kỷ thứ 12, 13 cho đến gì? Cho đến đầu thế kỷ thứ 19 không có một bóng vị sư nào nữa, mà chỉ có Hồi giáo, có gì? Bà La Môn giáo và Kỳ Na giáo và các tôn giáo bản địa và một tôn giáo ngoại lai du nhập mà thôi. Phật giáo tuyệt nhiên không còn một vị sư nào nữa. Chúng ta thấy không? Từ thế kỷ thứ 12 sang đầu 13, Ấn Độ không còn một vị sư nào. Cho đến đầu thế kỷ thứ 19, 20, cuối đầu 19 cho sang 20 thì mới bắt đầu thì có chư tăng các quốc gia về đó xây chùa trở lại. Cái đạo tràng Bồ Đề đạo tràng, tức là đại tháp San Chi, tức là đại tháp giác ngộ, nơi đó thì Phật giáo mới lấy lại được về chưa được 100 năm nay đâu. Còn trước đó là gì? Là Bà La Môn giáo nó trông nom ở đấy. May mà cũng có Bà La Môn giáo nó trông nom đấy thì mà còn giữ được cái tháp ấy, không thì họ gì, họ cũng là tàn phá giống như nơi khác mất rồi. Cũng may. Đó, cho nên không biết tôi không nhớ năm bao nhiêu đấy xảy ra cái chuyện kiện cáo giữa Bà La Môn giáo và Phật giáo ở cái Bồ Đề đạo tràng đó. Mình đòi lại quyền trông nom hết. Ngày xưa đó khi năm 90 mấy Cố Hòa Thượng chủ hương sang đó, cụ về cụ giảng, chúng tôi cũng nói sang đó một nửa là gì? Một nửa ở trong cụ Phật đó, trong sát ban Phật đó thì Phật giáo quản lý. Còn một nửa ở ngoài là gì? Bà La Môn quản lý. Nhất định nó không trả. Đòi nó bảo là không. Cái này chúng tôi bao nhiêu năm nay hàng Bao nhiêu năm nay là gì? Gần 1.000 năm nay chúng tôi đã trông nom. Không có chúng tôi trông nom thì các ông còn nữa không? Phật giáo không còn gì nữa ở đây nữa không? Không còn. Đó, cho nên là mãi mà cho đến thì cho đến hình như ngoài thập niên 90 của thế kỷ trước xảy ra một cái chuyện là phải kiện cáo ra tòa đó, mà Phật giáo phải bồi thường cho họ đó, thì khi đó thì họ mới trả lại cái Bồ Đề Đạo Tràng hoàn toàn cho Phật giáo như hiện nay. Đấy là tại nơi Đức Phật thành đạo đó các quý vị. Đó, cho nên chúng ta thấy một số chư tăng bây giờ nói là cái Phật giáo miền Bắc chúng ta thờ nhiều tượng Phật, thậm chí thờ cả Lão Tử, Khổng Tử ở trên Tam Bảo đó gì. Đó là đa thần giáo, đó là Phật giáo gọi là lai tạp, đủ các thứ vân vân. Nhưng xin thưa không có các cụ ngày xưa như thế, bây giờ thì đâu hết rồi. Chùa chiền chúng ta có cái chả còn cái nào nữa, mà có còn thì biến thành gì, thành đình đền, miếu mạo, thờ thánh, thờ mẫu hết rồi. Đấy. Cho nên cái này chúng ta có học, có nghiên cứu, phải đi xuyên suốt cái lịch sử và cái bối cảnh, lịch sử của đất nước như thế, và cái quan điểm tư tưởng của từng giai đoạn, các triều đại, thì chúng ta mới thông cảm và hiểu cho các cụ, các tổ chúng ta ngày xưa. Và kể cả bây giờ thế kỷ 21 này rồi, năm 2023 này, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam, nhưng ở miền Nam gì, cái phong thái và cái cách hành đạo có nhiều nét khác nhau. Miền Trung cũng vậy, và miền Bắc chúng ta cũng thế. Có những cái văn hóa, có những cái tín ngưỡng mà cả ba miền gì không thể áp dụng 100% với nhau được. Ví dụ như quan điểm ở miền Nam là gì? Chùa là của giáo hội, của chư tăng. Chùa là của giáo hội, của chư tăng. À, giáo hội thì có thể điều vị này từ chùa này sang vị kia, điều động bổ nhiệm trụ trì từ chùa A sang chùa B do quyền của giáo hội. Nhưng người miền Bắc chúng ta không. Do dân. Dân thỉnh sư thì chính quyền đồng ý thì giáo hội mới gọi là bổ nhiệm trụ trì được. Còn dân mà không thỉnh, giáo hội không thể bổ nhiệm được. Nhưng miền Nam thì không. Giáo hội bổ nhiệm trụ trì từ chùa A sang chùa B, có thể luân chuyển vị tăng này sang vị tăng kia. Được. Và thông qua nếu có sơn môn thì sơn môn của họ thì đồng ý, giáo hội bổ nhiệm là xong. Còn miền Bắc chúng ta nhất định phải là gì? Nhân dân làm đơn thỉnh sư và cúng chùa cho giáo hội và thỉnh sư về trụ trì, thì và chính quyền địa phương phải đồng ý vào cái đơn thỉnh sư đấy thì giáo hội mới bổ nhiệm trụ trì ăn theo. Chứ thực tế là gì? Quyền, thực quyền là cũng không có nhiều. Mà quyền ở đây là chính là gì? Là dân và chính quyền địa phương. À, còn giáo hội thì gọi là bổ nhiệm, nhưng thực tế là đây là công nhận thì đúng hơn. Đó là công nhận thì đúng hơn. Đấy. Còn trong miền Nam là bổ nhiệm thật, điều động và bổ nhiệm. Đấy, chúng ta thấy văn hóa cùng trong một quốc gia, nhưng mà văn hóa vùng miền ấy, nó cũng quan trọng lắm các quý vị. Cho nên một số các quý thầy vào chùa cứ thấy là ở trong đằng trong ra đằng ngoài chúng ta thấy là gì? Nhiều tượng, bảo là thờ như vậy là lai tạp Phật giáo, lai căng, không phải là của Phật giáo Ấn Độ, vân vân. Nhưng qua nghiên cứu thì chúng ta mới thấy và mới dễ chia sẻ và thông cảm được cho các quý thầy ở các vùng miền là khác nhau vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái việc tu tập bây giờ mà bảo là vô sự, tức là cứ đến giờ 11 giờ bưng bát đi khất thực á, ở miền Bắc chúng ta thì đảm bảo với các quý vị là không ở được. Sư không có ở được đâu, dân họ không có, dân nào nghe đâu. À, đi khất thực về xong một cái lại bắt đầu ngồi thiền. À, giống như thầy tăng thầy Đức Phật ngày ăn một bữa mà bây giờ bảo với làm lụng suốt như các sư bây giờ thì làm sao mà chống được. Chúng ta cũng thế thôi. Ngày ăn một bữa mà 24 tiếng đồng hồ ăn có một bữa, mà làm từ sáng đến trưa, trưa chiều, chiều tối, thậm chí các vị biết chúng tôi làm dạo này có khi bận làm văn bản có khi đến 1 giờ đêm. Sáng rồi 4 giờ, 3 rưỡi, 4 giờ đã dậy rồi. chống sao được. Ban ngày thì đi họp gì? Từ sáng cho đến trưa. Ăn cơm trưa xong thì chiều lại họp hành hoặc lại công việc. Đấy. Các vị dạo này cứ nhìn lên là thầy thế thế nào, thấy thầy thế nào? Thấy thế nào? Có giống báo công chưa? À, đấy. Nhìn giống như không phải là người châu Á nữa mà là người ở bên châu gì? Gần giống là người châu Phi mất rồi. Vì sao? Vì sáng ra một cái bắt đầu là sáng ra một cái mới bắt đầu tờ mờ sáng là đi xe một vòng kiểm tra các công việc, sau bắt đầu giao việc cho thợ, giao việc cho các sư, giao việc cho tổ máy, giao việc cho tổ xe, hôm nay làm cái gì cái gì đấy, dặn xong bắt đầu đi một vòng hết bên này xong rồi sang bên này, chạy sang bên tổ mộc, sang tổ mộc kiểm tra một vòng xem tổ mộc làm tượng đến đâu rồi, làm bàn ghế đồ thờ các thứ đến đâu rồi, chuẩn bị cho ngày 25 ngày lễ ra mắt họp ban hướng dẫn Phật tử trung ương và ra mắt hai phân ban và ra mắt các đạo tràng. Cho nên thỉnh các cụ các hòa thượng của ban hướng dẫn Phật tử trung ương và các cụ ở trung ương giáo hội phía Bắc về đây để chứng minh, để tham dự, cho nên để chỉ đạo, cho nên là phải chuẩn bị cho nó kỹ một chút. Ví dụ như tổ chức khóa tu Phật tử đấy, chúng ta này thì vô tư, cây nhà lá vườn thì có nào dùng đấy, có ai trách thầy đâu, đúng không? Nhưng mà thỉnh các cụ các thầy về thì họ là khách, chúng ta phải cung kính, phải đón tiếp cho nó đàng hoàng, không có để các cụ thì không trả giận hay là trả Phật ý gì đâu, nhưng mà mình thỉnh các cụ về thì mình phải làm sao cho nó bằng cái tấm lòng thành kính tốt nhất với các ngài. Đó. Cũng để lại cái dấu ấn của các ngài đối với gì, ngôi chùa, đối với địa phương, đối với nhân dân, đối với đạo tràng, đối với tăng ni Phật tử chúng ta. Đấy là cái tốt. Mà điều quan trọng là gì? Chúng ta thỉnh các ngài về để chứng minh, tham dự và để cung kính, cúng dường, gieo duyên, tạo phúc. Thì chúng ta phải lo chứ, chuẩn bị chứ. Đấy, đi một vòng, đấy, thợ mộc xong rồi, xong chưa là còn đội thợ gì? Đội thợ xây, thợ nề. Dục làm sao cho, đấy, còn có 20 ngày nữa thôi nhá. 20 ngày thôi, đến 20, muộn nhất là 22 ạ. Âm lịch là phải, 2 âm lịch tháng 3 là phải bàn giao lại toàn bộ mặt bằng cái nhà này gì cho thầy, để thầy còn cho Phật tử dọn dẹp thì mới kịp. Ôi giời, nhiều việc lắm các Phật tử ạ. Nói thế thôi. Cũng may là cái đầu mình nói gì, nó cũng là đầu kim cương. Đầu này mà là đầu chì, đầu chiếc thì chắc là thôi đứt luôn. Nói nhỏ tí thế thôi nhé, không có mai là bảo thầy đầu kim cương thì chết. Đấy, vô sự làm sao được các quý vị. Việc từ trung ương giáo hội cho đến tận cấp huyện. Nói với các quý vị chứ cứ nói vui thôi, nói với các quý thầy mà. Người ta làm tướng ấy, người ta làm cán bộ, người ta không phải lo cái gì, người ta đến, người ta dự và người ta chỉ đạo thôi. Mình làm cán bộ, làm tướng. Làm cán bộ thì gì? Từ A cho đến Z, từ cái văn bản cũng phải gì? Phải viết. Khổ lắm. Bình thường ra người ta làm cán bộ là có thư ký, có văn phòng, có chánh thư ký, phó thư ký, chánh văn phòng, người ta viết, soạn thảo viết và lên thì ông trưởng, ông phó ban thì có việc gì ký và chỉ đạo thôi. Nhưng mình đây thì thôi, từ A cho đến Z, từ trung ương cho đến địa phương, không bỏ được cái nào, tự phải làm hết. Cũng may mà ngày xưa chịu khó đọc sách, chịu khó nghiên cứu thì không có bây giờ, thì các vị bảo trình độ cái ông lớp 4 thì làm sao mà làm văn bản được. Nhưng may ngày xưa đi học là cũng gì, cũng chịu khó mày mò nghiên cứu, từ đánh máy xử lý văn bản từ A đến Z là làm tất, chả có ai phải mó vào cái gì cả. Đấy, khóa học của chúng tôi, khóa trung cấp của chúng tôi cho bây giờ nếu mà tăng á, chắc chỉ có 2 vị làm văn bản được thôi. Khóa học viện của chúng tôi á, khoảng độ tầm 500 vị, trong đó khoảng độ gần 300 vị ở phía Bắc. Thì bây giờ chắc chỉ khoảng độ chục vị làm văn bản được thôi các quý vị. Làm văn bản hành chính giáo hội ấy, không đơn giản đâu. Đấy. Ngoài văn bản ra là còn trình bày nữa thì lại càng khó nữa. Thế cho nên cái đó đã ngành dọc đã khó rồi, huống chi là hoằng pháp. Nói với các quý vị, ai cũng muốn hoằng pháp. Thực sự những người xuất gia như chúng tôi ai cũng muốn hoằng pháp, ai cũng muốn đem cái thông điệp từ bi hỷ xả giải thoát giác ngộ vô ngã vị tha của Đức Phật đến với càng đông Phật tử, đông nhân dân là càng tốt. Nhưng mà khổ lắm, ai cũng có cái duyên để nói trước mọi người được đâu. Xin thưa các vị, lớp học của chúng tôi có quý thầy rất là giỏi, làm văn bản hành chính giáo hội hay là chỉ đạo các công việc của giáo hội vân vân, rất là sắc, rất là rõ nét. Nhưng mà lên trên bục giảng là nói được khoảng 10-15 phút, ở dưới các Phật tử là làm sao? Ngủ gật hết. Và lên giảng mà các Phật tử ngủ gật thì các thầy ở trên có muốn giảng nữa không? Nó lại càng không muốn giảng nữa, cái tâm lý mà. Cho nên á, lên giảng vài lần như thế thì Phật tử càng ngày càng gì? Càng vắng đi. Là cái duyên. Cho nên lên trên tòa giảng, xin thưa các vị, nó là cái duyên. Chứ không phải là cứ giỏi mà gì mà Phật tử họ kéo đến họ nghe đâu. Hay là cứ không phải là nói hay giảng hay mà Phật tử họ kéo đến họ nghe đâu. Nói hay giảng hay nó là một yếu tố. Một yếu tố cần và có thôi. Nhưng mà điều mà đủ mà được ấy thì phải gì? Cái duyên của cái vị thầy đó nữa. Cho nên nhiều quý thầy cùng học với chúng tôi về cũng nói là gì? Hỏi tôi là thế thì thầy làm sao mà thầy mở khóa tu ra mọi người đến đông thế mà con mở chả ai đến. Thế tôi bảo là thế vậy thầy, con cũng mở bình thường thôi, con cứ chỉ làm cái thông báo bình thường ở trên mạng, trên trang web của nhà chùa, họ tự đến thôi, cũng chả mời chả mọc gì ai, thông báo mà họ tự đến thôi, có gì đâu. Thế các thầy như thế bảo ôi dồi ôi, đây á, cho xe đến đón họ còn chả đi đấy. Một số thầy tổ chức và bảo cho xe đến đón mà họ chả đi, đi một lần hai lần xong rồi họ bảo bận quá, nhà con bận con không đi, thậm chí ngay ở trong gì, trong thôn, trong xóm, trong khu phố thôi, họ bảo nhà con bận lắm, dạo này nhiều việc lắm. Thế thầy hoan hỉ thế thôi, thầy có cái việc gì làm thì chúng con tùy hỉ, chứ bảo đi nghe giảng và đi tu chúng con bận lắm. Ai, nó thế cơ. Cho nên rất nhiều các quý thầy cùng học với khóa chúng tôi là gì, mở khóa tu ra được 2-3 lần thế là gì, tịt. Không có ai đến nghe. Nói không có ai thì không đúng, chục người, 20 người chán. Có một thầy cùng học với tôi, thầy Tăng, hăm hăm hở hở nói là tuyên bố hùng hồn lắm, từ giờ trở đi tôi sẽ mở khóa tu và duy trì đạo tràng này cho các cụ, cho các Phật tử, cho nhân dân. Ấy, khóa đầu tiên được hơn 300 người, khóa thứ hai vẫn là hơn 300 người, tưởng là ngon, sang khóa thứ ba được hơn 100 người, khóa thứ tư được chưa đến 50 người, và khóa thứ năm được có hơn 10 người, khóa thứ sáu hơn 10 người, thế là thôi, được cả 6 khóa, thế là tịt từ ngày đấy cho đến giờ. Đấy, bạn học đấy. Thế hỏi là kinh nghiệm của ông thế nào? Thế ông có cái bùa mê thuốc lú gì không mà ông ấy thế? Hay là ông là người dân tộc, ông bỏ bùa mê người ta tìm đến với ông? Mình cười, mình bảo thế theo thầy, người tu chúng ta có Phật có dạy và có cho ai dùng bùa mê thuốc lú để hại người hay là để lôi kéo tín đồ không? Tất nhiên là không. Và thầy thường hay nói vui, con có một cái câu thần chú làm mọi người gì, làm cho mọi người tự tìm đến chùa càng ngày càng đông. Người ta tưởng câu gì, thế là câu gì đấy, câu gì đâu, ai biết mà, dễ mà, A Di Đà Phật. Cái câu A Di Đà Phật mà, có mỗi câu A Di Đà Phật, câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thế thôi. Ngoài cái câu đại thần chú của nhà Phật đấy ra thì chẳng có cái gì bí mật cả. Nhưng muốn làm được cái điều đó, muốn được như hôm nay, các vị thầy cũng phải mất gì, gần 20 năm nay chứ, hơn 20 năm nay chứ, gần 17 năm nay. Không chỉ 17 năm mà hơn 20 năm. Tức là thầy phải tập giảng từ năm 1999, 2000, năm 2000. Đến năm nay là năm là 20 mấy năm, 23 năm trời các quý vị. Để có một đạo tràng như ngày hôm nay, thầy phải học và tập giảng từ 23 năm nay. Đó, từ cái ngày đầu là có khoảng 20-30 Phật tử ở ngôi chùa làng. Khi thầy lên đây lúc đầu là có 29 người mở khóa tu lần đầu tiên ở cái nhà tổ ở ngay trước đại tượng đây. 29 người tham dự khóa tu 7 ngày. Thầy vẫn cứ gì? Hoan hỷ mở khóa tu 7 ngày, mỗi ngày 29 người như vậy. À, đấy là ngày đầu thôi, đến ngày cuối hình như còn có 2-3 người. Cũng đắng cay lắm chứ. À, cũng chua xót lắm chứ, các Phật tử đâu có phải nó tự nhiên nó được như này đâu. Đấy, khóa tu 29 người nhưng đến ngày thứ 7 còn có 23 người trụ lại. Người thì ốm, người thì bảo gia đình bận. Không biết ốm hay bận thật không, nhưng mà miễn là ngày cuối cùng còn 23 người thôi. Nhưng mà vẫn không chán. Tháng sau lại tiếp tục mở. Ấy thì cũng may Phật tổ độ cho tháng sau mở lại được hơn 50 người. Thế là nó cứ thế nó lên chứ nó không xuống. À, nếu mà mình thấy từ 29 còn 23 mà mình chán mình bỏ thì làm gì có ngày hôm nay nữa. Cho nên tháng sau lại mở tiếp thì nó lại lên hơn 50 người. Tháng sau lại mở tiếp nó lại lên hơn 70 người. Thì cứ thế lên đến 80-90 người, trăm hơn trăm. Và cứ đều. Và đến năm 20, từ năm 2006 đến tận năm 2012. Các vị biết là tôi mơ thế nào? Tôi mơ làm sao ở trong nhà, cái nhà pháp hội ở trên Tản Viên ấy. Mơ làm sao sau này đạo tràng của mình được 500 người nhỉ? Mơ 500 người. Đấy. Tôi ra thắp hương không phải mơ mà nói thật là nguyện đấy. Xây xong cái nhà pháp hội ở trên Tản Viên đấy mà. Ra phát nguyện. Nguyện Phật tổ độ cho làm sao sau này cái nhà pháp hội này mà được ngồi đầy cái nhà pháp hội này nhỉ? Được 500 người. Nguyện đem tất cả công đức tu hành được thì cầu nguyện Tam Bảo gia trì làm sao sau này thì con có pháp hội nào, có khóa tu nào mà được 500 người ngồi kín cả cái nhà pháp hội này. Thắp hương nguyện như thế. Vừa nguyện xong, tổ chức khóa tu đầu tiên được 800 người. À, lần đầu tiên tôi tổ chức khóa tu do mình tổ chức ấy. Đó là tổ chức pháp hội Trung Phong đầu tiên tôi đứng lên tổ chức làm chủ lễ được 800 người. Ôi giời, sướng sướng à. Lên làm pháp hội mà mình sướng tủm tỉm cười từ đầu cho đến cuối. Đấy. À, thật mà tôi nói thật, nói nghiêm túc rất thật đấy. Sướng nhìn thấy các bác và từ đông ngồi chật kín cái nhà pháp hội mà ngồi gần sát vào nhau. Cho nên ấy, ngồi bình thường được khoảng 500 người là vừa. Nhưng mà ngồi kín với nhau được 800 người, ngồi đứng ra cả ngoài hiên nữa, các căng cái bạt ra ngoài hiên nữa, cái nhà pháp hội đấy, trên Tản Viên đấy. Sướng. Nhìn thấy các Phật tử lần đầu tiên trong đời đến dự khóa tu đông như thế do mình tổ chức. Sướng, tủm tỉm cười. Mà ngày đó các vị biết pháp hội một ngày 3 thời cơ, một thời giảng là 4. Giảng xong thời đệ nhất, chiều thời giảng xong bắt đầu thượng cúng, hoặc là giảng xong thời đệ nhất. Có hôm là như thế, có khóa là như thế. Xong thời đệ nhị, chiều thời đệ nhị và thời đệ tam. Xong phải 8 rưỡi, có hôm 9 giờ đêm. Các Phật tử mới lọ mọ từ trên Tản Viên, ai về thì đi về, về sáng hôm sớm sau lại lên. Đấy. Ngày xưa làm 3 ngày pháp hội như thế. Mà nhưng mà ngày đó thì sức cũng còn khỏe. Trẻ ngày đó mới hơn 30 tí thôi. Cho nên nó cũng còn trẻ còn khỏe, bây giờ gần 50 rồi. Có mấy tháng nữa là sang 50 rồi các cụ ạ. Nhà cháu không còn trẻ nữa đâu. Đấy. Cái tuổi này cũng bắt đầu ở gọi là ở cái đoạn ở giữa trung gian á, trời đất là gì? Đất trời thì hơi xa mà đất thì bắt đầu gì? Gần rồi. Không còn gần đất đó, gần trời xa đất nữa đâu, mà bây giờ là gần đất xa trời rồi đấy. Cái ngày đấy nó còn trẻ, còn khỏe, còn hăng hái. Mà điều quan trọng là nhìn thấy các Phật tử đến gì? Đến đông. Lần đầu tiên trong đời mình tổ chức khóa tu được gần 1.000 người, sướng. 3 hôm, hôm nào thì cứ lên nhìn thấy Phật tử là cười suốt từ đầu cho đến cuối thôi. Đấy, sướng lắm, vui lắm. Nhìn thấy các Phật tử đi chùa, các Phật tử nghe Pháp. Mà không chỉ có các cụ già đâu, mà cái giới trẻ trẻ chung chung cũng có, cho nên rất là vui. Còn ngày xưa từ năm 2000 cho đến năm 2006, 08, 010 tổ chức khóa tu, đại đa số các cụ là gì? 60 tuổi trở lên, 70 tuổi, 80 tuổi. Các cụ đến chống cái gậy đến, cái lưng cúi sát, lưng thì bắn thẳng lên trời, còn mặt thì gọi là cúi sát xuống đất, tức là các cụ già gù lưng gần hết rồi. Đó. Tuổi già rồi mà, 70, 80 rồi. Trăm hơn trăm người quý, tự nhiên được gần 1000 người thì vui là quá còn gì nữa, mà thấy cả những người gì, người chung chung, người trẻ cũng có, vui. Đấy, để có như ngày hôm nay thì cũng không phải là tự nhiên, ngẫu nhiên mà có. Phải trải qua gì, hơn 20 năm trời, hoằng pháp và lợi sinh, không mệt mỏi, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, làm đủ các thứ việc hết. Thậm chí đi cúng, đi bái, đi tụng kinh ở ngoài, chờ ngoài nghĩa địa người ta từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng để được tạ gì? Để được tạ lễ 200.000 để làm gì các vị biết không? 200.000 để đi mua gì? Mua sách. Để đi thỉnh kinh sách ở cửa chùa Quán Sứ. Tiền tam bảo thì vãi quản lý, sư phụ quản lý và vãi quản lý. Mình đâu có gì đâu. Gọi là trụ trì trên danh nghĩa. Ngày xưa mới đi trong chùa trụ trì danh nghĩa thôi. Sư phụ quản lý hết. À, mà sư phụ không phải sư phụ cầm tiền. Sư phụ giao cho vãi trưởng, vãi phó và thủ quỹ. Mở hòm công đức và được bao nhiêu ghi vào đó. Và đấy, đệ tử thì chả có tiền để đi học. Đi học thì phải đạp xe đạp mất gì? 3 năm. Đạp xe đạp 3 năm đấy nhá. Bắt đạp xe đạp 22 cây số đi học. Từ Xấu Giá ra Hà Đông đi học. Xong rồi học buổi sáng thì buổi trưa lại đạp xe đạp từ Hà Đông về Quốc Oai để học bổ túc. 2 năm, 3 năm học bổ túc như vậy. Hơn 2 năm một tí. Xong lại học bổ túc xong thì phải đạp xe đạp 14 15 cây đi về Xấu Giá, đi tắt cái đường đường bờ ruộng, đi về Xấu Giá 13-14 cây số, xong sáng dậy lại tụng kinh xong lại đạp xe đạp lóc cóc ra Hà Đông, cứ như thế đi vào vòng tròn như thế. Mỗi ngày đạp xe đạp chắc khoảng độ tầm 50-60-70 cây số gì đó, 6-70 cây số cứ thế. Nhưng mà cũng may là ngày xưa mình không có một chút khởi cái tâm là oán trách sư phụ, tại sao thầy lại không cho con tiền, hay tại sao thầy lại không cho con thế này thế nọ thế kia. Và cuối cùng thì cái tiền đấy sư phụ cũng gì, khi mà nhoan được 3 năm thì đến năm 2000 sư phụ nhoan 3 năm mà được 120 triệu. Có nghĩa tất cả cái nguồn thu trong ngôi chùa không có đi mất đi đâu một đồng nào cả, được 120 triệu. Sau đó thì làm cái chùa, để làm cái ngôi chính điện, cái tam bảo chùa Ngọc Tân. 120 triệu với xã cho, tỉnh họ cho 100 triệu nữa. Xã với tỉnh, huyện nó cho 100 triệu là xây 220 triệu. Thế là xây cái chùa đó ngày xưa nhỏ nhỏ. Thế không phải là sư phụ giữ để làm cái gì. Giữ để cho sư phụ, giữ để xây chùa. Còn mình đi học đó là cứ phải Phật tử về, có may ngày đấy cũng có vài cụ Phật tử thuần thành. Các cụ có cái quán bán nước ấy, các cụ cứ nhon, cứ khoảng một tuần thầy đi học về một tuần hoặc nửa tháng thì các cụ lại xuống dưới cho 20.000, tức là cúng giàng đó, 20.000. Thầy nhớ là có một cụ mà cụ có cái quán tạp hóa, cụ ấy bán quán tạp hóa thì cứ về nửa tháng cụ mang xuống cúng 50.000, tháng nào như tháng nào. Còn có một cụ bán hàng nước thì 20.000. Còn một cái cụ nữa thì 10.000, thế là được 3 cụ đấy, tháng nào cũng được 2 lần 2 cụ ấy, cụ thì 10.000, cụ 20.000, cụ 50.000, thế là tháng là mình có 200-300.000 mua sách. Ngoài ra thì thêm ấy, thì phải đi tụng kinh, tụng đám, tụng kinh đám. Ngày đấy thì đi tất, ai mời cái gì đi hết, phong thủy đất cát nhà cửa mồ mả rồi bốc mộ sang cát vân vân, đi tất, miễn là gì? Có tiền. Nhưng mà không đòi hỏi, Thầy có một cái đặc biệt là từ xưa đến nay là đi lễ cho nhà ai bất cứ không bao giờ đòi hỏi là bao nhiêu, không bao giờ. Nhưng mà thường thường người ta bảo nhau rồi. Ấy đi tụng kinh về nhà mới thì một cái túi hoa quả, lễ xong rồi họ mới gọi là lộc đấy, gọi là túi lộc đó, và 50.000. Nhà nào như nhà nào, đến cái nhà giàu 4-5 tầng cũng 50.000. Thì thôi, họ cúng thế nào thì họ thả thế nào thì mình hoan hỉ vậy thôi, ai thì mình lại dám đi như thế nào. Có nhà cái đợt mà đến cái nhà ngoài Hà Nội, cái nhà to lắm, nhà biệt thự, nó đến đón một ô tô. Mình tưởng cái nhà này chắc phải có khi về được sau phải được 500.000 hay 1.000.000 đây, thoải mái mà mua sách. Ôi rồi đi về các vị biết thế nào không? Giờ cái phong bì ra cũng gì? 50.000. Chết cười ra. Mà đi làm lễ cho người ta mất gần một ngày. Ăn cơm trưa nhà người ta cũng gần một ngày, rã cả cổ họng mà nhà to đẹp thế. Đi ô tô ngày đấy đi cái ô tô Camry, cái năm 99-2000 đấy, cái xe Camry là gọi là giàu lắm rồi đấy, ở cái biệt thự giàu lắm. Trong bụng mày cái khớp khởi nay cũng cả ngày, chắc ít nhất phải được 500.000 hoặc là 1.000.000. Về mở cái phong bì ra gì 50.000. Mình chả hiểu cái số của mình ngày xưa hình như đi làm lễ toàn 50.000 hay sao ấy. Đấy. 50.000 thì nó được khoảng độ tầm 2 quyển sách. Bây giờ quyển sách nó dài dài như này này, như quyển niệm Phật thập yếu ngày đấy nó khoảng 25.000. 50.000 thì được lại được hai gì? Hai quyển sách rồi. Đấy. Đi cúng lấy tiền để mua sách, để thỉnh kinh sách, có ai cho đâu, có ai biếu đâu, có ai tặng đâu. Không ai cho, không ai biếu, không ai tặng cả. Sách là gì? Ngày đó nó rất quý. Kinh sách rất quý, toàn phải mua hết. Cho nên chính vì vậy thầy mới thấy, thì bây giờ thầy mới thấy là ngày xưa mình muốn đọc sách mà không có tiền thì không mua được. Vì vậy bây giờ mới phát nguyện là làm cái thư viện ở chùa Khai Nguyên, ai muốn thỉnh bao nhiêu đến cứ thế mà thỉnh. Muốn thỉnh bao nhiêu thì thỉnh, miễn là có ở trong đó thôi, cứ thỉnh. Có chùa đến thỉnh cả 500 quyển kinh cũng được, và cứ cho đi. Người ta thỉnh kinh về đọc cứ cho đi. Bảo 500 quyển đó thầy, 1.000 quyển cũng cho thỉnh chứ đừng nói là 500. Vì thầy ngày xưa vì sao mà thầy lập cái nguyện như thế? Vì ngày xưa mình muốn học, không có kinh sách để mà học. Cho nên phải đi tụng kinh đám, đi phải đi xem phong thủy rồi đến đủ các thứ. Đấy. Mới có tiền để mua sách thỉnh kinh để đọc, để nghiên cứu. Cho nên các vị thấy, không phải là ngẫu nhiên mà có. Muốn có được đạo tràng như ngày hôm nay, nhiều yếu tố lắm. Rất rất nhiều yếu tố. Cho nên các đệ tử của thầy, một vài đệ tử của thầy ngày xưa ở đây là bỏ thầy đi chỗ khác mà cũng mua 4-5 cái ô tô chở các Phật tử đến để tu. Được vài tháng á, chạy mất dép. Tiền tổ chức khóa tu không đủ. Mà cứ tổ chức như thế không đủ thì lấy vào đâu? Không có tiền để tổ chức khóa tu. Hết mấy tháng rồi thì xe cũng bán, khóa tu cũng gì, cũng dừng. Mà nguyện nó cũng gì, cũng dứt. Không đơn giản đâu. Ở với thầy mấy năm cứ nghĩ là thấy thầy làm được ngon. Thầy mở khóa tu thì cứ thông báo người ta đến. Cho nên nghĩ là ngon, cho nên gì ra đi không ở đây nữa, đi ra ở chùa riêng là cũng gì cũng mua xe ô tô, là cũng thì mở khóa tu đó. Được vài tháng tịt hết. Đấy, nó là cái duyên các quý vị. Cho nên thầy mới nói với các Phật tử chúng ta là gì, là không phải là các quý thầy không muốn hoằng pháp đâu, ai cũng muốn hoằng pháp hết, nhưng mà cái duyên của mỗi người nó khác nhau. Trong nhà Phật gọi là gì? Đức Phật gọi là phân ngôi bổ xứ rồi. Tất cả chúng ta sinh ra ở thế gian này đều gì? Do duyên, do nghiệp rồi. Hay là chúng ta thầy trò với nhau cũng là cái gì? Cái duyên, cái phận rồi. Cái duyên thầy trò nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Tự nhiên lần này thì gặp nhau và nghe một cái là thích ngay. Chả cần phải cao sang, chả cần phải giỏi giang, chả cần phải thâm sâu huyền diệu, cao tột gì cả. Nhìn thấy thôi đã gì? Đã hoan hỷ rồi. Đấy, kiểu thế. Chưa cần phải nói, chưa cần thầy nói cái gì, chỉ cần nhìn thấy thôi là hoan hỷ. Đấy là gì? Đấy gọi là cái duyên thầy trò. Đại lão Hòa thượng Chí Quảng là Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày xưa cụ giảng ở trong bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa. Bộ Pháp Hoa giảng kinh, giảng giải kinh Pháp Hoa. Cụ nói là thầy trò với nhau nó là gì? Là cái duyên từ vô lượng kiếp rồi. Cho nên nay chỉ cần gì? Nhìn thấy nhau là gì? Là hoan hỷ. Nhìn thấy nhau là muốn gì? Muốn là hộ pháp. Nhìn thấy nhau là muốn là theo học đạo. Thế Hòa Thượng giảng và Thượng nói như vậy. Bây giờ chúng tôi ngẫm lại thấy thì có đúng như thế. Cho nên bạn bè chúng tôi rất nhiều, quý thầy cũng mở lớp, mở khóa tu rồi hoằng pháp các thứ vân vân, cũng làm mà lúc đầu cũng rất là mạnh, nhưng mà cuối cùng thì được một thời gian thì dần dần là cũng dừng lại vì không còn người đến nữa, đến rất ít. Cho nên xin thưa các vị thầy, đang trở lại cái bài nói là gì? Nói là dân ấy, thì họ chỉ mong là gì? Số một đó là sư về và xây được ngôi chùa cho dân địa phương chúng tôi. Thứ hai là sư phải thỏa mãn cái nhu cầu phục vụ tín ngưỡng cho người dân chúng tôi. Đó là gì? Dân chúng tôi có người chết, đi ra xem ngày, xem giờ nhập quan phát tang, thậm chí là gì? Là sư phải vào, có nhiều nơi là sư phải vào làm lễ gì? Phải có trách nhiệm. Bất cứ có người nào ở trong nhân dân mất, sư phải có trách nhiệm đến để làm lễ gì? Nhập quan phát tang và đưa ra đồng, tức là đưa ra tận ngoài mộ đó, và làm lễ xong xuôi gì đó sư mới được đi về. Khổ lắm, một số các chùa thầy ni ở quê ấy. Mạn Thanh Oai ngày xưa chúng tôi đi học, có một sư thầy cái ngày thi đó nhá, cái ngày thi đó của lớp trung cấp chúng tôi ấy. Thầy xin nghỉ, thế thầy hiệu trưởng, thầy văn phòng, thầy chánh văn phòng và các quý thầy trong ban giám hiệu nói là gì? Thế thì bác có vấn đề gì à? Thần kinh à? Sáng hôm nay thi mà bác đòi bác xin nghỉ, sáng mai thi mà bây giờ bác xin nghỉ. Thế thầy cứ khóc, thầy bảo là thôi thầy cho con xin nghỉ, con thi sau. Các thầy mắng cho rồi bắt đầu khóc rồi mới kể là các thầy mà không cho con về lần này là dân người ta sẽ đuổi con. Thế hỏi làm sao mà dân người đuổi? Và lần trước con không về, thế có một đám con không về, thế là dân người ta họp, người ta bảo từ giờ trở đi mà tái phạm. Chúng ta thấy không? Dân người ta họp, người ta tuyên bố là sư mà không về nhập quan phát tang và đưa ma ra đồng ấy, tái phạm một lần nữa là gì? Đuổi ra khỏi chùa. Khủng khiếp chứ. Kinh, nghe như là tội phạm. Không, nói thật đấy mà. Nhiều nơi ở vùng quê ấy, dân người ta quản lạc hậu lắm, cổ hủ lắm. Cái thế kỷ 20, 21 này rồi mà họ còn lạc hậu cổ hủ như là cái thế kỷ 18 rồi các quý vị. Tôi nói thật đấy. Vẫn còn theo cái tục lệ quê thói, cổ ơi là cổ. Con cháu, con dân, cháu làng không may đi xa mà tai nạn giao thông hay là đi bệnh viện mà chết ở ngoài bệnh viện, không cho về làng làm ma ở trong nhà, mà phải đem ra cái gì? Cái ngoài nghĩa địa, gọi là có cái nhà quàn ở ngoài nghĩa địa làm ở đó. Đấy là cái tục lệ, gọi là cái tục lệ, gọi là cổ hủ còn gì nữa. Quá cổ hủ. Nói thật thì bây giờ còn có đấy, ngay ở Hà Nội chúng ta có này. Ngay Hà Nội chúng ta bây giờ vẫn còn này. Trên Ba Vì hôm rồi tôi đến giúp cho một xã thì xã đây vẫn còn cái đó. Ngay ở dưới Yên Sở Hoài Đức bây giờ vẫn còn cái tục lệ. Rồi trong Thanh Oai cái chùa của ngày xưa sư thầy cùng học với tôi khóc mà tôi đang kể đó, còn cái tục lệ đấy. Khóc tu tu ra bảo lần trước con không về người ta họp dân, chỉ cần tái phạm một lần nữa người ta đuổi, nên xin các hòa thượng, các thượng tọa, các thầy mà thôi cho con về, không có học thì con không học thì con vẫn có gì, vẫn còn có chùa để tu. Nhưng mà học mà con được học, được thi mà con không có chùa để tu thì con cũng chả ai cho con ở để con đi học cả. Thầy con thì mất rồi, trốn chùa là trốn tổ. Bây giờ mà không dân họ đuổi con thì con biết đi đâu. Cho nên là các cụ họp bàn và thôi thì cho bác về lần sau bác lên mà lập một hội đồng thi riêng, bác phải đi mà đóng tiền cho cái hội đồng thi ấy, và thôi cũng phải chịu thôi biết làm thế nào. Thế là lục tục 9 giờ đêm vẫn gì phóng xe máy về, khổ lắm đấy. Cho nên thầy nói với các quý vị chúng ta, nhiều những nơi họ còn như thế đấy. Cái đầu tiên đó là gì, là xây chùa, cái thứ hai là phục vụ tín ngưỡng. Và cái tín ngưỡng thì nó vô cùng vô kể, tùy theo từng nơi, từng địa phương. Bây giờ giáo hội các quý thầy cứ lên báo chí, nó cứ vào nó viết, nó bảo cúng dâng sao giải hạn, không phải việc của gì, của nhà Phật chúng ta. Đúng, không phải việc của nhà Phật, nhưng nó ăn sâu vào cái tiềm thức của nhân dân và ở cái mái chùa, đặc biệt là những ngôi chùa quê ấy, từ xưa rồi. Sư mà không cúng cho người ta, người ta đoán ông thầy cúng đến, người ta ta cúng. Cần gì? Có đấy. Năm 2019, có một sư thầy ni cùng học với thầy ấy, kể với thầy rằng đấy, các thầy ở giáo hội phải nói thế nào, chứ đây, cứ để báo chí người ta nói vài câu giáo hội mình bắt đầu là cứ đi là chạy, cứ đi là chạy, xốn lên lại đi nói với người ấy nữa. Nhà con đấy, hai năm nay từ 2018-2019, và giáo hội bảo không cho cúng dâng sao. Thế là dân người ta đoán gì? Đoán ông thầy thống về tại chùa người ta cúng. Cúng xong từ đó ông thầy thống ông ra, ông cứ chùm chọe với con. Bây giờ nó thành lập một cái gì, một cái nhóm của ông thầy cúng. Cứ có cái việc gì cúng là nó đoán ông thầy cúng ra, ông thầy thống, ông thầy cúng ra, ra chùa nó cúng. Nó không biết sư là gì nữa. Bao nhiêu năm mình trong chùa, mình xây chùa, bây giờ ông thầy cúng ông ra, ông cúng hết. Thế nào việc đó các sư không được cúng, các sư không cúng thì ông thầy cúng ra cúng. Thế là xảy ra mâu thuẫn. Sư một phe và ông thống một phe. Vô hình chung là gì? Tạo thành cái mối gì? Mất đoàn kết ngay trong chính những ngôi chùa, ngay trong chính nhân dân. Cho nên á, báo chí á, có cái thì chúng ta thấy đúng thì chúng ta theo, còn cái gì chúng ta chưa thấy đúng chúng ta phải có cái định hướng, có cái giải thích để cho họ hiểu. Kể cả các quý thầy cũng vậy, cái gì nó thuộc về gì, thuộc về giáo lý của Đức Phật thì nó là bất di bất dịch, còn cái gì nó là gì, nó là phương tiện, nó là văn hóa, nó là cái tín ngưỡng của dân gian, nó tiếp biến qua các thời kỳ văn hóa của dân gian, thì bây giờ nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân rồi mà nó không có hại gì thì thôi, có mất cái gì đâu. Khóa lễ thôi mà, đầu tiên thì vẫn là thỉnh Phật mà, sau rồi mới đến khóa lễ cúng dâng sao, sau nữa thì lại tụng một biến gì, một biến kinh Phổ Môn hay là kinh Dược Sư, cái gì đâu. Đầu Phật một tí, chỗ giữa là gì, là đạo lão thôi. Mà ngày xưa các cụ chúng ta quan điểm là tam giáo đồng nguyên, quan điểm như thế rồi, ăn sâu vào lòng dân rồi, nó phải từ từ, từng bước từng bước đó. Cuối thì vẫn là Phật mà. Phật đến 80%, 20% là gì? Là cái văn hóa tín ngưỡng các tôn giáo bạn và cái tín ngưỡng của dân gian. Đạo Pháp của Đạo Phật Việt Nam chúng ta luôn luôn gắn liền với văn hóa của dân tộc. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Cho nên, tùy theo văn hóa của từng địa phương, từng vùng miền, khu vực, các cụ phải dần dần giải thích làm sao để cho họ hiểu dần thôi chứ. Khi dân họ hiểu rồi thì mình không làm không sao. Ví dụ như chùa chúng ta đây, các Phật tử chúng ta bây giờ không cúng dân sao, chúng ta cũng bình thường. Nhưng mà nhiều gia đình vẫn gì, vẫn muốn là có cái lá sớ đấy. Thầy thôi, vẫn làm cho cái lá sớ đấy, cho họ yên tâm. Đúng không? Yên tâm. Không có cả năm họ không yên tâm, họ bảo là đi lễ chùa Khai Nguyên rồi, theo Pháp hội Quan Âm rồi, Pháp hội Trung Phong rồi, cầu an, cầu siêu rồi, nhưng vẫn chưa có cái sớ dâng sao, vẫn chưa yên tâm. Thôi có cái gì đâu, viết cái lá sớ dâng sao cho họ nữa là xong. Dâng lên trên ban, thế là gì? Xong. Và như vậy là tất cả lá sớ thì cầu an, cầu siêu, dâng sao, giải hạn có đủ hết. Yên tâm chưa? Yên tâm. Ai hỏi làm lễ dâng sao chưa? Bảo rồi. Viết sớ dâng sao chưa? Rồi. Yên tâm mà làm ăn, yên tâm mà tu tập, chả có phải suy nghĩ gì nữa. Không mất cái gì đâu. Chúng ta có hình nhân thế mạng, có ea cúng bái linh đình gì tốn kém gì cho nhân dân, cho Phật tử đâu. Nó kêu thế. Cho nên cái gì cũng thế, nó phải dần dần từng bước. Từng bước. Khi mà Phật tử họ hiểu mà, ví dụ như đạo tràng chúng ta bây giờ bảo mang vàng mã đến có ai mang không? Chắc chắn không. Nó hiểu rồi thì có ai mang vàng mã đến chùa nữa đâu. Khi chưa hiểu thì chúng ta cấm họ chết ngay. Cấm dân không được mang vàng mã ra chùa. Hoàn toàn khác nhé. Nói cho họ hiểu, dân họ không mang ra nữa là một vấn đề khác. Còn sư mà cấm dân khi dân chưa hiểu á, lại là một vấn đề khác. Chết. Nguy hiểm không đơn giản. Cho nên là cái việc hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh, xin thưa các quý vị, ai ai cũng muốn. Nhưng mà cái duyên của mỗi người nó một khác, không ai giống ai. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng đấy, tu tập cũng như thế. Các pháp môn thì có rất nhiều. Ví dụ như ở đây tổ đang nói là gì? Nói là pháp môn về học giáo thì trải qua vài mươi năm. Mà phải có gì? Có trí tuệ sắc bén mới gì nhận chân được các pháp tính tướng. Rồi các pháp thượng trung hạ, vân vân. Còn nếu mà theo luật đó thì phải gì? Tổ nói là phải phải là người xuất gia thì mới rốt ráo chứng quả giải thoát đó, vô vi được. Còn tại gia cũng chỉ là gieo nhân gì? Nhân trời người mà thôi. Đó, mà xuất gia thì ai xuất gia được đâu? Có được không? Có không? Tí nữa sau khóa lễ này các gọi các sư ông sư cô lấy dao lấy kéo làm luôn. Lấy dao lấy kéo làm luôn cho một loạt, tự nhiên được 1000 người xuất gia. Được không? Được á? Ôi giời, hoành tráng thế. Ôi giời, được. Nói được thì to thế. Và tí nữa bà bảo thấy mang dao kéo dao lùi lùi á, xá Phật là lùi lùi chạy mất dép. Càng người bảo được thì có khi là càng chạy trước. Nói thật với các quý vị, xuất gia không phải là dễ. Xuất gia chân chính ở trong nhà Phật không phải là dễ các quý vị, khó lắm. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật mới dạy là giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Ý là nói cho người tự thắng cái gì? Chiến thắng ở ngoài xa trường ngàn ngàn quân giặc rất là dễ, nhưng mà tự thắng chính bản thân mình mới là khó. Vượt qua những cám dỗ, những dục vọng của thế gian, tiền tài của cái vợ đẹp con ngoan, nhà cửa gia đình ở thế gian, để phát nguyện sống một cuộc sống để xuất gia cầu đạo, trên cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa giúp đỡ quần sinh, không phải là dễ. Cho nên ở đây mới nói với các quý vị, nếu theo đi theo con đường luật tông mà vào con đường giải thoát không phải là dễ, không phải ai cũng có thể làm được. Vì vậy ở đây tổ mới nói là gì, mà xuất gia rồi á, nếu tổ nói là xuất gia được á thì cũng phải gì? Phải là người tinh chiến dũng mãnh lắm. Phải trì trai dĩ giới lắm. Phải hiểu rõ về gì? Tính tướng của giới. Phải hiểu rõ về gì? Khai giá chỉ phạm ở trong gì? Trong luật tạng. Mà Đức Phật đã dạy thì mới gì? Tu tập được. Cho nên tổ nói gì? Ông Tạ Linh Vận, một danh sĩ học Phật khi xưa đã bảo, tu thiền để thành Phật phải là hàng tuệ nghiệp văn nhân. Lời này vẫn không phải sai lầm quá đáng vậy. Đấy, tổ lấy dẫn chứng cái câu nói của ông Tạ Linh Vận, một vị danh sĩ Phật học, tức là một vị cư sĩ rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa thời xưa. nói rằng tu thiền để thành Phật. Thế là người tu theo pháp môn thiền đó, mà để muốn thành Phật, muốn giải thoát đó, thì phải gì? Phải là hàng gì? Tuệ nghiệp văn nhân. Tức là bậc có trí tuệ gì? Hơn người. Thông minh, dĩnh ngộ. Căn cơ nhạy bén. Thì mới có thể gì? Mới có thể thành tựu được trên con đường đấy. Cho nên đấy, qua như vậy, qua một đoạn như vậy, chúng ta thấy tổ nói gì, tu theo giáo gì không phải là dễ, ít nhất cũng phải vài mươi năm mới gì, mới hiểu được rõ cái chỗ tột cùng thâm sâu huyền diệu của giáo pháp. Mà cũng phải là bậc gì, trí tuệ hơn người mới có thể liễu ngộ được vậy. Còn tu theo luật đó thì phải gì, luật tạng thì phải xuất gia tu đạo, nhưng cũng phải là bậc gì, tinh chiến chỉ trai giữ giới, trang nghiêm thanh tịnh, oai nghi phép tắc, tế hạnh đầy đủ thì mới được vậy. Rồi còn tu thiền thì tổ nói một câu dẫn chứng cái câu của ông Tạ Linh Vận cư sĩ, nói là gì, phải là bậc tuệ nghiệp văn nhân, tức là trí tuệ và công hạnh tu tập phải hơn người, thuộc tầng lớp gọi là thượng căn thượng trí. Nhà Phật chúng ta gọi là bậc thượng căn thượng trí thì mới có thể thành tựu được. Đấy, tổ lấy một cái ví dụ của ba cái pháp tu, hoặc là giáo, hoặc là luật, hoặc là thiền, thì phải là hạng căn cơ dĩnh ngộ và cao thì mới có thể thành tựu được. Còn đây tổ nói gì, riêng về pháp môn chỉ danh của tịnh độ. Pháp môn chỉ danh tức là pháp môn niệm gì? Pháp môn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc pháp môn niệm A Di Đà Phật của tịnh độ này á, khi đã phát lòng tín nguyện, dù căn cơ nào cũng có thể niệm Phật tu hành. Đấy, chỉ cần chúng ta phát nguyện niệm Phật và tu thôi, thì căn cơ nào cũng có thể được. Thượng căn, trung căn và hạ căn tạm thời chia làm ba loại. Thượng căn là chỉ cho những bậc gì? Những bậc gọi là tuệ nghiệp và văn nhân. Chỉ cho những người gọi là căn tính gì? Gọi là sáng suốt và trí tuệ thông minh bác lãm, lại xuất gia tu đạo. Đấy là hạng gì? Thượng căn và trung căn. Còn hàng hạ căn và hạ căn đó thì không có cửa cho hai ba con đường như là giáo môn, luật môn và thiền môn lúc nãy tổ nói kia, nêu ra kia. Còn riêng pháp môn niệm Phật, đặc biệt là phương pháp chỉ danh đây, tổ nói là chỉ cần phát lòng tín nguyện. Tín là gì? Là tin sâu. Nguyện là gì? Là nguyện thiết. Tín nguyện tức là tin sâu và nguyện thiết. Đấy, tín nguyện là nói tắt. Nếu chúng ta hiểu đúng và hiểu đủ gọi là tin sâu và nguyện thiết. Đó. Thế nào là tin sâu? Tin sâu ở đây, trước tiên chúng ta phải tin gì? Lời dạy của Đức Phật Thích Ca ở trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, và trong các kinh điển có nói đến pháp môn tịnh độ, nói đến quái Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Tất cả những kinh ấy là từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ Quán Xá Bà, vị thầy gốc ở đạo Phật của chúng ta nói ra. Đó. Rồi tin là gì? Các bộ kinh ấy Phật nói thì không sai. Tin kinh tức là tin là gì? Phật nói ở trong kinh, tin ở trong kinh tức là tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới có Đức Phật A Di A Di Đà. Đây là tin lời Phật Thích Ca. Tin cõi Tây Phương là có thật. Tin Đức Phật A Di Đà cũng là có thật. Và rồi quay lại tin là gì? Tin mình là người niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, chắc chắn cũng sẽ có phần gì? Có phần vãng sinh. Đấy, đây gọi là tin sâu. Nguyện thiết là gì? Nguyện thiết tức là chúng ta chỉ phát nguyện hết cuộc đời này, đem tất cả những công đức niệm Phật, bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, hoằng pháp, hộ pháp, vân 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 này, đều đem công đức là gì? Trang nghiêm Phật tịnh độ. Như hàng ngày chúng ta tu xong thường phát nguyện thế nào nhỉ? Hành giả tu tịnh độ chúng ta nguyện làm sao? Nguyện đem công đức này, đúng không? Tất cả những công đức chúng ta làm được, tu tập được đều đem công đức chúng ta làm được để hồi hướng gì? Trang nghiêm Phật tịnh độ, làm cho cõi tịnh độ của Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà càng ngày càng gì? Càng trang nghiêm, càng rộng lớn, càng đẹp đẽ hơn nữa. Vì chúng ta là người niệm Phật được vãng sinh về đó, thế giới Tây Phương Cực Lạc có thêm một vị Bồ Tát, mười phương thế giới sẽ sắp sửa đón một vị Phật tương lai. Một vị Phật tương lai xuất hiện thì vô số gì? Những vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng, những vị A-La-Hán, những vị chư thiên sẽ gì? Sẽ được Đức Phật đó giáo hóa. Và các vị Bồ Tát đó rồi sẽ thành Phật, và thành Phật cứ giáo hóa lẫn nhau và cho đến vô cùng vô tận. Đó, cho nên trang nghiêm tịnh độ chính là ý nghĩa ấy. Ví dụ như thầy đem công đức hoằng pháp này, giảng giải giáo lý của Đức Phật này cho chúng ta, đem cái công đức này chúng ta tu nghe học nghe pháp và gì và phát khởi tín tâm và tu hành được, thì mỗi một vị, các vị bây giờ niệm Phật ở đây Tây Phương Cực Lạc, như bài giảng hôm qua là đã có gì ít nhất một đóa sen, một tòa sen trang nghiêm để chuẩn bị chờ đón chúng ta rồi. Tự nhiên nó cứ mênh mông, nó cứ nối ra vô cùng vô tận như vậy. Giống như ánh sáng của đèn đuốc vậy. Thầy cầm cái đèn của thầy, châm sang gì? Cái cây đèn, ngọn đuốc của các quý vị có đầy đủ tim dầu ở bấc rồi, bóng rồi. Thầy châm sang đó thì ánh sáng này lại châm ra ánh sáng đó. Và ánh sáng đó lại cứ châm cho đến cả gì? Tất cả gian phòng này mỗi người có một ngọn đèn đầy đủ, đèn dầu tim bấc hoặc là gì, nến bấc có đầy đủ, và ánh sáng cứ thế là nối gì, nối dài, cứ thế mà dài nhau ra, bao nhiêu người cũng được vậy. Từ một cái đèn chủ có thể châm và thắp cho vô số những cái đèn khác, đèn này lại châm cho đèn kia lại châm cho đèn kia, cứ thế đi, vô cùng vô tận. Cho nên trang nghiêm Phật tịnh độ, tức là nguyện đem công đức chúng ta tu tập được để khiến cho cõi Tây Phương Cực Lạc thêm trang nghiêm thanh tịnh. Mong cho có rất nhiều những vị Phật tương lai được thành Phật qua cái trường đào tạo đặc biệt của Đức Phật A-di-đà, được đích thân Đức Phật A-di-đà là hiệu trưởng, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, vân vân. Những vị đại Bồ Tát đó là gì? Là giáo thọ sư của chúng ta. Còn bây giờ ở thế giới này các vị thấy, các vị chọn một hiệu trưởng, vị hiệu trưởng khó không? Khó. Hiệu trưởng của các quý vị và tất cả chúng ta là ai? Là Đức Phật Thích Ca. Thì Ngài đã thi hiện nhập Niết Bàn mất rồi. Còn các vị giáo thọ sư như là các hòa thượng, các thượng tọa thì chúng ta muốn gần gũi các cụ thì các cụ bận quá. Công việc Phật sự các cụ bận lắm, không có thời gian để giảng pháp hay là để tiếp xúc nhiều với chúng ta. Các vị chạy lên chùa Khai Nguyên để gặp thầy thì thầy lại trình độ lại không có nhiều. Nó cũng chỉ có ở trong phạm vi của ông sư nhà quê thôi. Khổ lắm, hỏi cái gì cao cao hơn một chút thì thầy lắc đầu, thầy bảo không trả lời được. Đấy, hỏi cái gì về bình thường, về văn tư tu giới định tuệ bình thường thì còn có thể nói qua loa cho chúng ta nghe được. Còn nói về đạo Phật cao sâu, huyền diệu, tối thắng thì thầy cũng bó tay. Cho nên không may cho các quý vị gặp cái ông giáo thọ sư này là ông giáo thọ sư dởm. Đấy, Còn về Tây Phương Cực Lạc thì gặp giá hẳn giáo thọ sư gì? Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, vân vân. Tất cả chư vị Đại Bồ Tát đó đều trực tiếp là gì? Đứng lớp để khai đạo, để giảng pháp, giảng đạo cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta tu tập như thế nào đó để mau được thành Phật nhất. Còn thầy bây giờ thôi, thầy dởm thì giảng gì? Thì giảng những cái nhỏ nhất, đó là dạy cho chúng ta cái cách làm sao để được vãng sinh nhanh nhất. Đấy, nghiệp vãng sinh nhanh nhất chứ đừng có để sang kiếp sau nữa. Thôi kiếp này đi, cố gắng ráng tu để kiếp này, ráng tin sâu nguyện thiết niệm Phật để kiếp này đấy nghiệp vãng sinh. Kiếp sau biết đâu nếu cái ông thầy dởm cũng chẳng gặp nữa thì làm thế nào? Ông thầy dởm mà không gặp nữa thì chúng ta cũng bó tay. Kiếp sau mà sinh ra được, cho dù có được làm tổng thống đi chăng nữa cũng chưa chắc đã sướng đâu các quý vị. Làm tổng thống thì dễ tạo nghiệp lắm. Một chính sách sai lầm thôi, một cuộc chiến tranh thôi, nó đốt cái phúc không biết gì, trăm ngàn vạn kiếp của ông tổng thống, ông thủ tướng, ông chủ tịch nước ấy, không đơn giản. Đặc biệt là chiến tranh ở cái thế kỷ 21 này nữa, cái sự tàn phá của bom đạn, của vũ khí tối tân, nó khủng khiếp nữa. Mà càng tàn sát sinh linh nhiều, nhân mạng nhiều, thì cái phúc của những con người đứng đầu chịu trách nhiệm cái việc đó gì càng khủng khiếp, càng lớn lao. Cho nên thầy mới nói với các quý vị, kiếp sau có làm tổng thống cũng không sướng đâu, làm thủ tướng, làm tổng bí thư cũng gì không sướng đâu. Cho nên ở trong kinh A Di Đà cho cái nguyện là gì? Nguyện là gì? Chỉ cầu siêu sinh tịnh độ, chẳng cầu phúc báo nhân thiên. Tức là chỉ cầu sinh tịnh độ chứ không cầu phúc báo gì làm trời, làm vua quái trời cũng không cầu, huống chi làm vua quái người. Nhất định không cầu. Còn các quý vị á, bây giờ thì cũng thấy đủ rồi mà. Nhiều người thầy nói thật, ở trong hội trường này các vị thấy cũng đủ chán rồi mà. Nhưng mà thôi không bỏ được thôi. Cái duyên, cái nghiệp, cái duyên, cái nợ. Lấy chồng, lấy vợ nó là cái duyên, cái nợ. Rồi sinh con, đẻ cháu nó lại càng gì? Nó lại càng thành cái gì? Cái nợ nó lại càng gì? Càng quấn chặt vào nhau. Khổ lắm. Biết thế. Nhưng mà nó thành cái gì? Cái duyên. Cái nợ mất rồi. Cái đoạn duyên nó qua bây giờ nó thành cái nợ. Mà cái nợ mới là cái khổ các quý vị. Mà nợ thì thường là phải gì? Phải trả. Bỏ làm sao được. Có một vài Phật tử một thời gian qua lên đây xin thầy, bạch thầy, thầy cho con ở chùa, con tu, con không muốn về nữa. Thế bảo thế cụ ở với ai? Con ở với chồng con. Chồng cụ còn khỏe không? Chồng con yếu lắm, bây giờ không tự nấu cơm, không tự sinh hoạt được nữa. Thế bây giờ thì nhà còn ai nữa không? Bảo có đứa con trai, nó chưa có gia đình, nó đang đi làm. Nó bảo có đứa con trai, chưa có gia đình, đang đi làm. Ông thì yếu, không thổi cơm được nữa. Mà bà đòi bỏ lên chùa bà tu. Bà nghĩ xem thầy có đồng ý cho bà lên chùa để tu không? Thế bảo thầy thương con. Thế ta bảo thầy có thể thương bà, nhưng bà không thương chồng hay sao? Bảo có, con cũng thương. Nhưng mà con nghe thầy giảng, con muốn giải thoát ngay cuộc đời này luôn. Đấy, thầy bảo là giải thoát thì đúng, ai cũng muốn cụ ạ. Nhưng mà cái duyên cụ đã kết, cái nợ cụ đã gì? Đã mang. Thì bây giờ cụ có chạy trốn thì gì? Chạy trốn lên trên cung trời đao lợi đi chăng nữa thì cái nghiệp nó cũng gì, nó cũng kéo cụ tụt xuống để mà trả nợ thôi, làm sao mà đi được. Cho nên thôi, thỉnh quyền kinh Địa Tạng về, chịu khó sáng tối ngày hai thời cụ tụng cho thầy, nếu không được hai thời thì một thời cũng được, vừa nấu cơm, vừa quét nhà, vừa niệm Phật, là tốt lắm rồi. Cụ cứ làm được như thế, cứ đem cái công đức niệm Phật đấy mà hồi hướng mà phát nguyện lạy Phật A-di-đà, con tên là gì cụ đọc vào, địa chỉ ở đâu cụ đọc vào, con đã vì gì nghiệp chướng sâu dày muốn đến chùa tu mà thầy con nó không nhận. Nói như thế cho nên cho con xin được tu tại gia tại nghiệp, vừa tu vừa trả nợ. Nguyện Đức Phật A Di Đà xin thương xót con, xin cứu giúp con và xin tế độ con, tới khi con xả bỏ báo thân xin đừng bỏ rơi con, xin hiện ra trước mắt con, tiếp đoán là thần thức của con gì đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đấy. Khuyên thế. Thế là cụ ấy bảo là vậy con, thì ở nhà tu như thế cũng được vãng sinh nhờ thầy. Được. Trong nhà Phật có một cái pháp môn. Pháp môn đó chính là pháp môn gì? Tịnh độ. Con đường ấy chính là con đường thẳng tắp đến Tây Phương. Các cụ chỉ cần tin sâu, nguyện thiết và niệm cho gì? Cho nhiều, cho chuyên, cho nhất. Đem tất cả các việc làm, nấu cơm cho chồng, cho con. Đừng có khởi cái tâm là gì? Buồn phiền, chán nản và tức tối. Nấu cơm cho chồng, cho con phải khởi cho cái tâm hoan hỷ, cái tâm vui vẻ. Nguyện là gì? Ông chồng của con, hỡi ông chồng thân yêu của con, à không phải chứ, hỡi anh chồng thân yêu của em chứ, yeah. Hỡi những đứa con thân yêu của mẹ, là cả chồng cả con gì ăn miếng cơm này, nguyện là gì đều phát khởi lòng lành, dần dần là gì tin sâu nhân quả, phát tâm niệm Phật cùng về Tây Phương. Nào, vo gạo ta cũng quán tưởng tâm như thế, đun củi ta cũng quán tưởng tâm như thế, lấy cái đũa cả thì khoai cơm chúng ta cũng quán tưởng như thế, chín cơm bắc nồi cơm xuống nha, nồi cơm này là nồi cơm Phật nha, anh và con ăn vào dần dần đều phát gì, phát bồ đề tâm nha. Nào, đấy là tu đấy. Đấy chính là tu các quý vị. Rồi mang cơm ra sới, bát cơm gì mở vung ra A Di Đà Phật, đảo cơm lên mỗi một cái lần đảo gì A Di Đà Phật, rồi cầm cái đũa cả hoặc là cái môi sới cơm gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ba cái A Di Đà Phật cho vào bát cơm của chồng. Anh ăn cơm tức là anh ăn gì, anh ăn A Di Đà Phật, nhưng ăn A Di Đà Phật không sợ phải tội đâu, vì đây là gì, đây là cái quang minh công đức của A Di Đà Phật. Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật gia trì cho. Nguyện tất cả những người thân của con ăn bát cơm con nấu dần dần đều gì, đều bỏ đi ác tâm, đều khởi được thiện tâm, dần dần đều bỏ đi gì, đều bỏ đi mê tâm, đều hiện khởi gì tín tâm chính chín. Trước tiên là cho con đi chùa, cho con tụng kinh, cho con niệm Phật, nếu đủ duyên thì cho con đi chùa, không thì con niệm Phật, con tụng kinh ở nhà, ông ấy không chửi, ông ấy không mắng, ông ấy không gì, không trách con, đấy là tốt với con lắm rồi. Xin Đức Phật gia trì cho con. Con tụng kinh, con niệm Phật, con của con không bảo con mê tín dị đoan, đó là tốt lắm rồi. Xin Phật thấy gì? Hãy giúp đỡ con. Đấy, đấy cũng là gì? Khởi cái tâm là cầu nguyện Tam Bảo, chứng minh gia hộ, cứu độ cho bản thân mình, và dần dần hồi hướng cho người thân của mình, đó cũng là tu. Thế bây giờ các vị thấy không? Nhà mà có hai vợ chồng một đứa con, chồng thì ốm không tự nấu cơm, không tự làm những việc được nữa. Đứa con trai thì mãi đi làm để cả ngày để kiếm tiền để về nuôi gì? Nuôi bố, nuôi mẹ. Bà lên chùa, bà tu mấy ngày, bà thấy gì? thấy giống như là gần như là được giải thoát tới thì tới mông rồi ấy, cho nên bà ấy sướng, bà muốn ở trong chùa luôn. Xin lỗi các vị, lên tu 3 ngày hoặc 7 ngày như thế này thì thầy hiền hiền này chứ ở đây suốt cho thầy ghê phết ấy. Thầy bắt vào quy củ nề nếp ấy. Không có thì nhẹ thì bảo các sư cô, các sư ông gì gọi lên để giáo hóa, gọi lên để chấn chỉnh, chùm chọe nhau, cãi nhau, chửi nhau một lần, hai lần, ba lần mà không thay đổi á, xuất chúng cho về ngay. Đâu có phải đơn giản đâu. Các vị lên tu như thế này thì không sao. Tu như thế này thì tu cho đại chúng thì có thể vui vẻ thì ở, không vui vẻ thì phủi mông ra về, thầy cũng chả giữ. Xin lỗi các vị nói thẳng, nói thật như thế. Nói thật mất lòng nhưng mà chắc nghĩ không sao, đúng không? Đó. Chứ còn ở lại đây thì xin tu thì nó là phải cả một quá trình sàng lọc. Không đơn giản. Cho nên các vị cũng đừng có vội nghĩ là đi tu ở chùa là chỉ dễ. Như là thế gian nói, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu tại gia là khó nhất. Còn tu chùa là dễ gì? Dễ nhất. Dễ hả? Thử xem. Các cụ ngày xưa nói là ăn cơm Chúa múa cả ngày. Nhưng nay thầy nói thì ăn cơm Phật thì quét ra, lá đa quét ra sân chùa gì? Cả ngày. Và tu gì? Cả đêm. Nếu không làm được điều đó thì chúng ta gì? Làm vào của đàn na tín trí thì còn mắc nợ thêm. Không đơn giản đâu. Đấy, cho nên bà cụ xin thầy lên chùa để ở tu ở chùa, thầy bà khuyên phải đi về. Ông cụ như thế, con còn chưa lập gia đình cho nó như thế, làm sao mà đã an phận được, làm sao mà đã hết nợ được, làm sao mà đã thanh thản nhẹ nhàng để lên chùa tu được. Còn ngon lên chùa tu thì sao ngày xưa 18 đôi 10 không lên chùa mà đòi đi tu đi. Đớm. Lúc đó nhìn thấy mấy anh xinh xinh mắt cứ tít lên. Mấy anh thì nhìn thấy mấy cô xinh xinh mắt là gì? Cứ tít lên. Lúc đó thì có biết Phật là ai đâu. Đấy. Bây giờ khổ quá rồi thì lại muốn gì? Muốn về với Phật. À thì thôi cũng tốt. Khổ mà biết đó, về với Phật, biết hướng về Phật, muốn về với Phật đó cũng là tốt. Nhưng mà thôi, cái trách nhiệm của chúng ta, cái duyên cái nợ của chúng ta chưa được. Ví dụ như bây giờ này, trường hợp ví dụ này, gia đình này, ví dụ chồng đã về với các cụ, về với tổ tiên, hoặc vợ về với tổ tiên, còn một người chẳng hạn, con cái nó đã có gia đình hết rồi, có con có cái, có gia đình yên bề gia thất hết rồi, thì thôi thì nói với các con thôi thì cho bố hay cho mẹ lên chùa, bố mẹ tu tập ở trên đó, thỉnh thoảng có việc bố mẹ về, thế thì còn được. Hoặc là cả hai vợ chồng đều nhất tâm, thì thôi con cái gia đình nó có đứa lớn đứa nhỏ đều có vợ có chồng, có cháu nội cháu ngoại hết rồi, chúng nó nhà cửa có công ăn việc làm tự lo hết rồi, thôi hai vợ chồng mình thôi lên chùa để tu đi ấy, cả hai vợ chồng đều hoan hỉ dắt tay nhau lên chùa tu thì được. Đấy, còn kể cả hai ông bà mà ở với nhau cũng không nên, bỏ ông ở nhà một mình mà lên chùa mà tu cũng không được. À là bỏ bà nhà ông lên chùa tu cũng không gì, không xong. Con người Á Đông của chúng ta nói gì? Cái tình, cái nghĩa, nó thường phải đi đôi với nhau. Ngày xưa còn là trẻ thì yêu thương nhau, lo lắng cho nhau. Bây giờ thì già rồi cũng phải yêu thương nhau và lo lắng cho nhau. Cho đến lúc gì? Ngày xưa khi cưới nhau thì thề thế nào nhỉ? Yêu nhau thề thế nào? Hả? Có ai kể hộ thầy không? Thầy chả biết ngày xưa các cụ thề với nhau thế nào. Có người kể xem nào, ngày xưa yêu nhau thề thế nào? Thề non hẹn biển thế nào? Những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc thì họ nguyện là gì? Dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm mà. Đấy là chuyện kiếm hiệp của Trung Quốc. Còn cái chuyện vợ chồng của chúng ta ở tại gia, tại nghiệp thì thề thế nào? Lúc ra bái đường thành thân nó thề thế nào? Các cụ hai họ, các cụ hay là các bà mơ bà mối, thầy chả hiểu cái đó, có cưới vợ đâu mà hiểu. Đi tu từ bé cơ mà, đồng chân xuất gia biết đâu đâu. Đấy, chúng ta thề với nhau như thế nào? Bây giờ phải giữ chứ, lo cho nhau chứ. Càng lúc đầu bạc răng long đấy, càng phải gì? Quan tâm tới nhau nhiều hơn. Vì cái lúc đó chính là lúc mà chúng ta hay gì? Hay ốm đau bệnh tật nhiều nhất. Cái sự cô đơn của tuổi già lúc đấy là cái gì? Lúc đó là làm cho chúng ta dễ buồn tủi, dễ gì? Dễ giận hờn và dễ khổ đau nhất. Thì cần phải có gì? Có ông, có bà để mà khuyên răn dạy bảo lẫn nhau. Cho nên á, chúng ta muốn giác ngộ một mình cũng khó lắm. Muốn giải thoát một mình cũng khó lắm các quý vị. Cho nên tốt nhất là gì? Thôi tỉ tê. Làm sao đó cho gì? Mình biết niệm Phật rồi, nhưng ông cũng phải biết niệm Phật nữa. Bà biết niệm Phật khiến ông cũng phải biết niệm Phật. Hoặc ông biết niệm Phật và bà cũng phải biết gì? Niệm Phật nữa. Cả hai ông bà đều niệm Phật được là tốt nhất. Rồi cùng bảo nhau là thôi anh ạ. Từ vô thủy kiếp đến nay Phật dạy chúng ta khổ nhiều rồi. Đời nay kiếp này sinh ra được thân người là khó. Được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp mà gặp được chính Pháp, gặp được Pháp môn tịnh độ lại càng khó nữa. Ba bốn cái khó ấy mà cả gì anh và em đều được. Nay chi bằng duyên trần chúng ta nên đoạn, duyên đạo chúng ta nên gì? Nên kết. Kiếp chúng sinh long đong, xây hết sinh rồi lại tử, hết tử rồi lại sinh ở trong lục đạo luân hồi, đáng sợ lắm rồi, đáng chán lắm rồi. Nay chi bằng hai vợ chồng chúng ta thì cùng nhau niệm Phật, cùng nhau phát nguyện, cùng nhau sinh về Tây Phương Cực Lạc, về nơi đó gặp Phật, nghe Pháp, một đời thành Phật để cùng độ chúng sinh. Việc này tốt lắm anh à. Đấy, thế, tâm sự thế. Đấy, như mấy đôi lên đây này, đây là đôi chú Đạt này, đôi cô chú Thành, cô Hoa đây này, rồi mấy đôi này, cả hai ông bà lên đây này, chả vắng pháp hội nào. Chả vắng khóa tu nào, kiểu thế. Mà còn trẻ chứ đâu phải đã già đâu. Còn các cụ già già, U 80, 90 rồi thì làm được thế mới tốt. Nhưng mà khổ lắm, không phải duyên ai cũng đủ đâu. Có khi bà về niệm Phật, khuyên ông niệm Phật, ông bảo, bà cứ tu đi. Tôi cần gì tu? Tâm tôi ngay thẳng, không làm việc ác là gì? Tôi đã tu rồi. Đấy. Đặc biệt là mấy ông đó là theo bộ đội, theo công an, theo công chức nhà nước nữa. Mà bảo các ông cái niệm Phật đó thì khó vô cùng. Vì sao? Vì ngày xưa các ông còn đang đi học các trường trung cấp, cao cấp lý luận chính trị á. Người ta bơm vào trong đầu là gì? Tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân. Câu nói là câu nói gì? Của Marx, của Engels đấy nhá, các của Marx đấy nhá. Đấy. Nguy hiểm mà vô cùng. Cho nên gần trăm năm trời mà vẫn không thay đổi được cái suy nghĩ, cái quan điểm, cái tư tưởng, cái sự tiến bộ của xã hội á, vẫn cứ giữ khư khư là tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân, tôn giáo là mê hoặc lòng người, rồi tôn giáo là cái gì theo ngày xưa được ngồi trên các trường trung cấp, cao cấp lý luận chính trị được học á, hoặc các trường đại học, sinh viên nhà nước á, các thầy cô giáo á, lên giảng á, sai bét mà. Nói về tôn giáo sai đến 90, 95, 99%. Thầy nói thật, không phải đây là lời của thầy nói mà lời của các vị giáo sư, các vị tiến sĩ, các nhà nghiên cứu đầu ngành của các mảng tôn giáo học. Mà ngày xưa người ta giảng như thế, người ta bắt buộc phải giảng như thế, vì ngày xưa nó bắt buộc phải giảng như thế. Nhưng bây giờ nghỉ hưu rồi, mà cái thời trải qua gần trăm năm nay rồi, bây giờ họ giảng gì? Họ giảng vô tư, họ giảng gì? Nói những lời nói thật. Họ mới nói là gì? Giảng ở các trường ấy nói về tôn giáo thì sai đến gì? 90-95%. Họ chỉ nói về đại cương, nói về tổng quát và nói về những cái gì mà gì? Cái mặt trái của các tôn giáo mà thôi. Còn các mặt phải họ chỉ nói lướt qua như là gì? Như là đi bằng tên lửa vũ trụ, đi bằng tên lửa gì? Nhanh như là nó có Mach 2, Mach 3, thậm chí Mach 5 của Liên Xô bây giờ, của Nga bây giờ. Còn họ giảng cái mặt trái của tôn giáo thì nó cứ đi từ từ như là kéo xe bò, vừa đi vừa nhâm nhi, vừa đi vừa gì, vừa nhân nhá để làm sao đó để cho người ta phải nhìn thấy gì tất cả cái bộ mặt thật của gì các tôn giáo là gì, là xấu xa, là mê hoặc, là liều thuốc phiện của nhân dân. Đấy, cái câu này chính là một vị giáo sư một trường đại học ngày xưa giảng cho các thầy ở trường Học viện Phật giáo Việt Nam, thầy ấy nói thật những lời như thế. Cho nên nếu chúng ta không có cái nhìn nhận lại thì quả thật là uổng một kiếp người. Chẳng lẽ một kiếp người chúng ta sinh ra chỉ vì miếng cơm manh áo, chỉ vì gian nhà gian cửa hay sao? Nếu chỉ vì miếng cơm manh áo, gian nhà gian cửa, thầy xin thưa các quý vị, lúc nhắm tay nhắm mắt xuôi tay, cơm đút vào còn ăn được không? Áo cho vào còn mặc được không? Cơm có ngon đến đâu dâng lên ban thờ cúng, nó cũng chỉ làm văn tế ruồi mà thôi. Các quý vị hiểu thế nào là làm văn tế ruồi không? Ngon đến đâu dâng lên cúng, vừa dâng lên con ruồi nó bâu vào nó chi? Nó gì? Nó chén. Thôi có gì đâu gọi là làm văn tế ruồi lại chỗ đó. Đó, quần áo có cho vào, chất đầy vào trong quan tài chúng ta cũng có tự dậy mà mặc được không? Không. Nhà cửa có nhà lầu xe hơi á, bao nhiêu căn biệt thự có về ở được không? Cũng chỉ có dưới gì hơn mét vuông đất thôi mà. Mà đó chỉ là nắm xương khô thôi. Cái tấm thân tàn tạ đã chết thôi. Còn thần thức chúng ta đi đâu mới là điều quan trọng. Các vị đọc trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, thấy một cái câu chuyện chua xót như thế này. Tào Tháo ở thế kỷ thứ hai, cuối thứ nhất đầu thứ hai sau công nguyên, ở thời Tam Quốc, đúng không? Chúng ta ở đây chắc ai cũng đã từng nghe câu chuyện Tam Quốc hoặc đã được xem một vài tập phim về Tam Quốc diễn nghĩa. Chắc chắn ai cũng đã biết tới Tào Tháo là một trong ba vị tạo ra cái thế chân vạc, đó là gì? Đó là Ngụy, Thục, Ngô. Ngụy thì Tào Tháo, Thục thì Lưu Bị, Ngô thì có Tôn Quyền. Nhà nước sau khi nhà Hán, tiền Hán mất thì chúng ta thấy đất nước Trung Hoa chia thành thế chân vạc ba quốc gia Ngụy, Thục, Ngô đó. Tào Tháo tâm cơ rất giỏi, Lưu Bị đức độ dụng nhân hơn người, còn Tôn Quyền thì cũng mưu mô dã tâm cũng chẳng kém, tài năng cũng không phải hạng vừa. Lưu Bị thì có gì? Khổng Minh quân sư, có Quan Văn Trường, Triệu Tử Long, rồi Trương Phi, vân vân, đúng không? Ngô Tôn Quyền thì cũng có các vị quân sư rồi đại tướng nổi tiếng. Chúng ta biết, nói về Ngô Tôn Quyền thì chúng ta biết cái thời đó Việt Nam chúng ta là một quận của nhà Ngô nhá. Lúc đó chúng ta đang bị ách áp bức đô hộ của nhà Hán. Nhà Hán mất thì nhà Ngô ở cái mấy tỉnh giáp Việt Nam của chúng ta với Trung Quốc bây giờ, Trung Quốc và Việt Nam chúng ta bây giờ, thì Việt Nam chúng ta lúc đó vẫn là một gì? Một tỉnh. Nói nôm na như bây giờ là một tỉnh của nhà Ngô. Đó. Cho nên cái lúc bấy giờ thế chân vạc như thế, đến cuối cùng thì nhà Thục mất, nhà Ngô mất, rồi nhà Ngụy lên ngôi. Tào Tháo thống nhất đất nước. Chưa được bao lâu thì bị gì? Bị chết. Sau khi Tào Tháo vừa mới chết, chưa phát tang, thân thể vẫn còn nằm ở trong cung vua, con là Tào Phi lên ngôi. Cái sắc lệnh đầu tiên của Tào Phi lên ngôi đó chính là đem tất cả phi tần mỹ nữ của vua cha là Tào Tháo trở thành phi tần mỹ nữ người hầu kẻ hạ của mình. Đau chưa? Quá đau. Và một cái điều đau nữa, cho đến gì? Gần 2000 năm sau, ở thời nhà Thanh bên Trung Quốc, thời vua Càn Long, có một ông đồ tể chuyên làm nghề mổ lợn, giết heo. Một hôm ông giết một con heo to, rất béo. Khi mổ con heo đó ra, thì trong lá gan của con heo có hai chữ gì? Tào Tháo. Và làng trên đó, xóm dưới thấy lạ quá, kéo nhau đến xem. Mọi người mới nói rằng là gì? Con heo này chính là hậu thân của Tào Tháo. Và chúng ta thấy chua xót chưa? Kiếp trước làm gì? Làm tôi rồi làm thần rồi làm gì? Làm vua. Làm tôi lúc đầu là làm quan cấp nhỏ mà. Rồi lên đại thần là lên gì? Thừa tướng. Là thần, là đại thần. Rồi cướp ngôi nhà Hán để lên làm gì? Làm vua. Làm tôi, làm thần, làm vua. Công hạnh như thế, đáng lẽ ra phải gì? Phải làm vua hoặc làm gì? Làm thần mãi mãi chứ. Nhưng chưa đến 2000 năm sau, còn những kiếp trước không biết thế nào, đến thời vua Càn Long bên Trung Quốc đã phải đọa làm gì? Làm thân súc sinh, làm con lợn béo để cho anh đồ tể gì? Giết thịt rồi. Câu chuyện đó được ghi ở trong gì? Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Các vị có vẻ tìm gì? Đọc sẽ thấy câu chuyện đó. Hoặc là lên mạng search trên mạng có thể nói là câu chuyện tiền thân của, hậu thân của Tào Tháo gì? Là gì? Là heo hay là con lợn đó. Nói nôm na như Việt Nam gọi là con lợn đó. Để chúng ta thấy nhân quả báo ứng chẳng chừa một ai vậy. Kiếp trước là vua, kiếp sau có thể là gì? Là súc sinh, là ngạ quỷ, thậm chí là vào trong A Tỳ địa ngục vậy. Cho nên đời này, kiếp này, nói thật với các quý vị chứ, tiền tài của cải, danh vọng, cho dù có lớn đến đâu, có nhiều đến đâu á, đi chăng nữa, tới khi xả bỏ báo thân mà cũng chỉ hai bàn tay trắng mà thôi. Tham làm cái gì? Chấp làm cái gì? Oai làm cái gì? Oai được với ai? Cho nên vợ chồng khuyên nhau, cùng nhau học đạo, cùng nhau tu tập. Gia đình khuyên nhau, bảo nhau học đạo, bảo nhau cùng bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, chuyên tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Nếu chưa chuyên tâm chuyên nhất được thì hôm qua thầy nói về các tổ ngày xưa dạy rồi, mỗi một ngày niệm Phật 10 hơi cũng được mà. Hoặc nếu không được 10 hơi thì 10 câu cũng được. Tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 3 câu rồi nhân 3 câu, nhân 3 câu là 9, nhân cộng thêm một câu nữa là 10 câu Phật hiệu. Đem công đức ấy để hồi hướng được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Trong nguyện thứ 18 của 48 đại nguyện cái hành Bồ Tát đạo, Đức Phật A Di Đà ngài cũng gì, cũng sẽ tiếp rước những thiện nam tín nữ phát tâm niệm Phật 10 câu hay 10 hơi ấy để cầu sinh về Tây Phương thế giới của Ngài còn được như nguyện cơ mà. Huống chi là gì? Chúng ta nhất tâm tu tập theo pháp môn là tịnh độ. Cho nên ở đây Tổ mới dạy là riêng phương pháp trì danh niệm Phật phù hợp với tất cả các căn là gì? Thượng, trung và hạ. Ba căn đều tu hành được vậy. Rồi Tổ lại nói tiếp, lại các pháp môn khác, duy cậy nhờ tự lực. Môn tu tịnh độ đã dùng hết tự lực, còn thêm được phần tha lực. Sức tha lực, tức là nguyện lực tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà vô cùng lớn mạnh. Dù người chưa sạch nghiệp hoặc, cho đến kẻ tạo nghiệp ác quá nặng, biết ăn năn hối lỗi, phát tâm niệm Phật, cũng được đoán về Tây Phương. Đấy, chúng ta thấy không? Tổ là đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Ngài cũng chính là gì? Là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Dạy cái lời này quả thật không có hư dối, không có lừa gạt chúng sinh chúng ta đâu mà phải suy nghĩ đắn đo. Cho nên ở đây Tổ dạy chúng ta là gì? Tu theo các pháp môn khác thì thiên về tự lực, tức là tự sức mình thì rất khó vậy. Giống như người nhảy xuống muốn bơi, lấy sức mình để bơi qua một con sông lớn, nước chảy xiết, rất khó vậy. Nhưng mà gì? Đi lên con thuyền lớn để vượt qua biển cả thì rất là dễ. Hoặc là lên máy bay thì không chỉ vượt qua biển cả mà vượt qua trùng trùng điệp điệp núi non hang hiểm để đến đích cực kỳ nhanh vậy. Nương qua tha lực, có nghĩa là ví cho chúng ta gì, đi máy bay hoặc là đi thuyền to bè lớn vậy. Còn nương tự lực tức là nhảy xuống gì, xuống sông để bơi qua đại dương rộng lớn kia vậy. Đấy, đấy là cách ví cho phương pháp tu tự lực và phương pháp kiêm tu vừa tự lực vừa tha lực. Tự lực là chúng ta tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Còn tha lực là cái sự nguyện lực tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà đối với chúng ta. Đó gọi là tha lực. Tha lực ở đây lấy một cái ví dụ như là gì? Chiếc máy bay lớn hay chiếc gì? Thuyền, tàu thuyền lớn. Tự lực ở đây là chúng ta có đầy đủ gì? Tiền mua vé, đầy đủ hộ chiếu, thủ tục chúng ta gì? Muốn đi nước nào thì đi thôi. Mà đây là chúng ta đi gì? Đi về Tây Phương. Cứ thế mà gì? Mua vé lên tàu mà đi thôi. Lên máy bay mà đi thôi. Và ngồi lên đó ngủ một giấc là gì? Đến đích. Thậm chí chưa kịp ngủ một giấc là đến đích rồi. Vì từ đây đi về Tây Phương tuy là nói là xa đến hơn 10 muôn nước cõi Phật, nhưng mà cũng chỉ trong một gì, một khoảng sát na rất ngắn thôi. Phát một cái đã gì, đã ở trên, ở bên Tây Phương Cực Lạc thế giới, đã thấy mình gì, chắp tay ở trong lâu đài điện các. Lâu đài điện các đó là được ở trong một gì, một bông sen to như bánh gì, bánh xe pháp luân của vua gì, của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Các quý vị. Đấy. Cho nên được lợi ích như thế, vậy mà chẳng tu tập há lại còn khởi cái tâm gì nghi ngờ nữa ư? Câu đấy ở trong nào nhỉ? Ở trong bộ gì? Được lợi ích như thế, há chẳng lo tu tập lại còn khởi tâm nghi ngờ nữa ư? Đó. Tổ nói tiếp, bậc cổ nhân đã từng so sánh tu các pháp môn khác khó khăn vất vả như con kiến bò lên cây cao. Chúng ta thấy con kiến mà bò lên cây cao 5-70 mét có dễ dàng không? Có nhanh chóng không? Chắc chắn là gì? Rất khó vậy, không đơn giản đâu. Niệm Phật vãng sinh mau chóng dễ dàng như đi thuyền theo nước xuôi gió thuận. Đấy, Tổ nói là gì? Tu theo pháp môn khác giống như con kiến á, bò lên cây cao, vì thân nó rất nhỏ, bò ngược cây cao như thế thì rất là mệt. Cũng giống như chúng ta đừng có nghĩ con kiến bò lên cây cao không mệt, nó bé thì nó làm sao mệt. Thân nó bé thì chân nó cũng gì, cũng bé tẹo tẹo teo, đúng không? Chân nó bé còn bằng cái kim, thậm chí còn bé hơn cái kim. Đấy mà cái tấm thân của nó thì to gấp mấy cái chân, bao nhiêu cái chân, mấy chục lần cái chân của nó. Giống như người chúng ta, thân thể chúng ta cũng gấp gì 5-7 lần, chục lần cái chân của mình. Chúng ta đi bình thường thì không mệt, nhưng leo núi có mệt không? Leo đồi có mệt không? Leo cây có mệt không? Mệt mà. Xét từ con người chúng ta, suy bụng ta ra bụng người, chúng ta biết chúng ta mệt thì đương nhiên con kiến nó cũng rất là mệt. Nhưng đây tổ nói là tu các pháp môn khác thì giống như con kiến là bò lên cây cao, còn tu theo pháp môn niệm Phật để cầu vãng sinh trình độ thì giống như người ngồi lên thuyền và bơi xuống thuận theo chiều nước. Có nghĩa là chả phải bơi nhiều, chỉ cần cầm lái cho nó tốt và cứ thế là nước nó đi, nó xuôi theo dòng nước nó đi thôi, mà có phải bơi thì bơi cũng rất là nhẹ nhàng. Đấy, ý nói là gì? Tu theo pháp môn tịnh độ, tự lực cộng tha lực, nó dễ tu, dễ chứng như thế đấy. Vậy chúng ta không tu lại còn chờ ai tu thay cho mình nữa. Mình có khổ, muốn thoát khổ thì phải lo tu còn gì nữa. Làm sao mà đổ cho Phật được, làm sao mà Thầy ấy cứu con được? Thầy cũng bó tay, Thầy cũng chỉ biết khuyên chúng ta tu mà tự cứu. Chỉ có mình tự tu mới tự cứu được. Thầy cũng chỉ giúp được một phần nào về mặt tâm linh nhẹ nhẹ mà thôi, những cái tác động ở bên ngoài mà thôi. Còn cái nghiệp chúng ta tạo, oan gia trái chủ đã kết với chúng ta, ta đã kết oan gia trái chủ, thì tự chúng ta phải gì? Phải giải cái nghiệp, giải cái oan gia trái chủ ấy. Phải tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, phóng sinh, tu phúc vân vân đó. Nói chung là phải tu tâm dưỡng tính, tụng kinh niệm Phật thật nhiều, làm việc thiện, phóng sinh, tu phúc thật nhiều để hồi hướng cho họ. Nhất tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát